Cái câu đó là chúng sanh vô ngã mà vạn sự tùy duyên. Cái này là một cái câu nói thường của người Trung Quốc, chứ không phải là của kinh điển. Thì lấy ý kinh điển mà nói, cách xử thế của người Trung Quốc, nó cũng mang cái ảnh hưởng của văn học với cái đời sống xã hội của Trung Quốc hơn là chính xác trong kinh điển. Thế nhưng mà tất là có gốc tinh thần từ kinh điển. Thứ nhất là chúng sanh vô ngã, tất nhiên là cái lý trong kinh điển Phật giáo thì tất cả chúng sanh đều, mọi sự vật đều không có cái từ ngã. Cái này thì mình nói nhiều rồi nè. Nhưng mà trong cái câu này thì nói theo người Trung Hoa, chúng sanh vô ngã có nghĩa là không ai có cái ta. Thì này cũng rõ ràng thôi, đọc văn học Trung Quốc, thơ ca Trung Quốc trong có cái chữ ta là số ít khi lắm, chữ ta xuất hiện. Chúng ta đọc văn học Tây sẽ thấy Tây là cái mà chữ tôi, chữ ta luôn luôn xuất hiện, hầu như bài thơ nào cũng có, nhưng mà Trung Quốc thì nó không có. Thì tức là đó là một cái triết lý đặc biệt. Thì cái vô ngã đó có nghĩa rằng là ta sống trong xã hội hòa mình, trong xã hội không có tách biệt với xã hội, không có cái ngã riêng biệt của mình, sống với mọi người, cái phận sự của mình, làm cái phận sự của mình, và phận sự nào cũng quan hệ với gia đình, với xã hội. Thì cái ngã đó là ngã xã hội, không phải cái ngã như trong Phật giáo, cái ngã siêu hình hay là cái ngã để giải thoát. Là cái thứ nhất. Thì nếu như vậy á, có nghĩa rằng là chúng sanh có ngã thì sống đừng có nghĩ tới ta nhiều quá, và sống với mọi người. Thì câu đó mới tiếp theo câu sau, tức là vạn sự tùy duyên. Thì người Trung Quốc thì là cũng ảnh hưởng từ Phật giáo. Mình sống xử sự tùy theo hoàn cảnh. Cái duyên tức là điều kiện, là hoàn cảnh đó, cũng không duyên như duyên khởi, các duyên quan hệ duyên sinh trong Phật giáo đâu. Duyên là cái điều kiện hoàn cảnh này. Hoàn cảnh nào xử sự theo đó, ta gọi rằng là, cũng như nói rằng là quá gian tùy khúc, mà nhập gia tùy tục. Đi cũng sông thì theo khúc sông, mà uống, mà lái cái tàu, đừng mà đâm vô bờ. Mà đi vào gia đình nào, tới cái nhà nào thì theo cái tục lệ của nhà đó, đừng làm theo ý riêng của mình. Thì cũng là cách sống sao tùy duyên. Tùy duyên mà xử sự, thì cái câu mà triết lý cao hơn nữa, mà trong các nhà chùa, các sư người ta hay nói nhau, hay dạy nhau, là phong lai sơ trúc, phong khứ như trúc bất lưu thanh. Gió nó thổi qua cái ngọn tre, thì ngọn tre nó rì rào, mà tới khi gió đi qua khỏi rồi thì ngọn tre im lặng, tức là không giữ lại. Nhạn quá hàng đàm, nhạn khứ như đàm vô lưu ảnh, con nhạn bay qua cái ao lạnh, thì con nhạn đi rồi cái bóng nó cũng còn trong ao. Thì có cho nên con người con tử ấy, sự lai như tâm tùy hiện, sự đến, sự việc nó xảy ra thì tâm mình theo sự việc mà hiện, tức là xử sự theo cái sự việc đó. Mà sự cứ như tâm tùy không, cái sự việc qua rồi thì tâm mình cũng trống rỗng. Là cách xử sự, hai câu đó nó gồm là cái triết lý sống. Hay là nếu mà chúng ta sống được như thế này thì cũng an lạc cả một đời. Nhưng mà cái này tất nhiên nó cũng có ảnh hưởng trong kinh Phật giáo, kinh Kim Cang. Mà Trung Quốc có cái câu họ cũng gần giống nhau, không phải lão cũng giống nhau, tức là từ kinh dịch cho tới đạo đức kinh đều giống nhau. Tôi gọi rằng là quân tử dĩ hư thụ nhân. Cái người quân tử sống đã đem trong lòng cái tấm lòng hư, tấm lòng trống của mình mà tiếp đại mọi người. Tấm lòng trống là không thành kiến, không vì lợi, không vụ lợi tiếp đại mọi người. Cái sống là vậy ha. Thì nói chung thì cái này không dính được kinh điển lắm. Và cái đương lên cái triết lý đó thì người ta có thể dùng kinh Kim Cang, cái triết lý không của Phật giáo để áp dụng ngoài đời. Vạn sự đều là không hết có đó rồi không đó, mắc gì mà chấp. Tiền của có đó cũng mắc đó, mắc gì mà bo mà giữ. Người ta chửi mình, tiếng chửi nó bay qua, mà cái thì lại sao mình giữ cái tâm mình cho trống, không cho an ổn mà chấp làm gì. Triết lý sống là vậy đó, thì tất nhiên cũng gần Phật giáo, nhưng người ta áp dụng triết lý vào đời sống thực tế mà đơn giản. Tuy đơn giản cụ thể nhưng mà thực hiện không phải là dễ. Mình nói rằng là mọi sự đều có đó, rồi không đó thì mới chấp. Nói vậy chứ là người ta có tích lũy tài sản tiền của. Nếu không có tiền của tích lũy tài sản thì lấy gì mà sống ngày mai. Ai giống như Ấn Độ các sư được đâu. Vô mình bắt đi nay có ăn, không có là thôi, không có thì nhịn. Có nhà ở, ở xuống gầm cầu mà ở. Cái đời sống đơn giản, cái tự do, tự tại. Hai cái nó, hai cái đời sống nó giống nhau bao nhiêu. Một bên thì luôn luôn ràng buộc cái xã hội, một bên thì không có ràng buộc cái gì trong cái thiên nhiên này cả. Thì hai cái vô ngã nó khác nhau đấy. Thì nói chung là khá cái giống thì tùy theo cách sống thể hiện chúng ta trong đời sống. Cái nào chúng ta sống áp dụng ích lợi cho mình, cho sự tâm của mình, thấy được tiến bộ, thấy được cái mục đích của mình, và lợi cho mình, lợi cho mọi người, thì đó là cái triết lý chính của Phật hay không Phật gì thì điều cơ bản là vậy đó. Rồi nay chúng ta tiếp vào trong cái đoạn kinh này ha. Đoạn kinh này là kinh này thì cũng hơi dài, cái đoạn văn thì dài nhưng mà nghĩa thì không có dài bao nhiêu. Tôi đọc hết cái đoạn dài rồi chúng ta nói từng điểm. Cái đoạn nói thế này, kinh nói Phật nói: này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Như Lai chỉ được Phật á, Phật Thích Ca đó, nói Tu Bồ Đề tức là ta đó. Trong kinh Phật khi mà nói Như Lai chẳng hay chỉ là ta, mình hay gọi là tôi hay ta đó, chứ trong kinh Phật thì nó Như Lai. Như Lai ở nơi Phật Nhiên Đăng có đạt được cái gì gọi là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, tức là vô thượng đẳng giác. Hay nói cách khác sẵn là ta trong quá khứ, trong thời Đức Phật Nhiên Đăng có được cái pháp gì để gọi rằng là chứng đắc vô thượng Bồ Đề không? Cái thứ nhất nè, trong này có mấy cái gần để ý. Thứ nhất là Phật Nhiên Đăng. Thứ hai, pháp gọi rằng là A Nậu Đa La Tam Biểu Tâm là vô thượng giác. Thứ ba là sự chứng đắc, ba cái là ý niệm. Thứ tiếp theo, Tu Bồ Đề bạch Phật, giặc thống, bạch Thế Tông, theo chỗ con hiểu điều mà Phật muốn nói, tức là ở nơi Phật Nhiên Đăng, Đức Phật không có được cái pháp gì gọi là để gọi rằng là chứng đắc A Nậu Đa La Tam Biểu Tâm Bồ Đề. Thì Phật cách trả lời: đúng vậy, này Tu Bồ Đề, thật sự không có pháp gì mà Đức Phật, mà ta, tức là Phật đạt được, chứng đắc được ở nơi Phật Diên Đăng. Này Phật nói tiếp: này Tu Bồ Đề, nếu ở nơi Phật Nhiên Từ, nơi Phật Nhiên Đăng mà Như Lai, tức là ta, có đắc được cái pháp gì để gọi là chứng đắc A Nậu Đa La Tam Biểu Tâm Bồ Đề, thì Đức Phật Nhiên Đăng không thọ ký cho ta rằng là ông trong đời vị lai sẽ thành Phật gọi là Thích Ca Mâu Ni, bởi vì thật sự không có pháp nào để gọi là chứng đắc A Nậu Đa La Tam Biểu Tâm Bồ Đề, cho nên Đức Phật Nhiên Đăng mới thọ ký cho ta rằng: này Manava, này Manava, tức là này, ông trong đời tương lai sẽ thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Trong cái đoạn dài, nhưng mà cái khúc chót, cái đoạn trên trả lời thì đối đáp thì cũng dễ. Cái đoạn này có mấy từ cần lưu ý. Thứ nhất là thọ ký, ý nghĩa của chữ thọ ký. Đây là một nè. Cái thứ hai nữa là cái chữ gọi là Manava. Manava đó, thì trong cái bản chữ Hán mà chúng ta đọc là không có. Tức là lược bỏ. Trong cái đoạn này là có cái bản dịch khác thì có chữ Manava, thì chúng ta nói cái chữ này, lưu ý cái này một chút. Manava hay là Manava. Manava tức là một thiếu niên Bà La Môn. Cái tiếp theo Phật nói: vì sao vậy? Thì Như Lai có nghĩa là gì? Như Lai nghĩa là như thật. Như thật cái chữ này này tiếp, đây là như thật. Thì trong cái chữ Hán bản dịch mình sẽ đọc gọi là như nghĩa. Chư pháp như nghĩa. Chư pháp như nghĩa, chữ này sẽ giải thích tiếp. Chư pháp như nghĩa, mấy chữ này lưu ý nha. Chư pháp như nghĩa, còn cái chữ chính nên đây là như thật thôi. Rồi tua đi, Phật hỏi tiếp, nếu có người nào nói rằng Như Lai đắc chứng đắc vô thượng giác hay là A Nậu Đa La Tam và Tam Bồ Đề, thì người đó nói không đúng sự thật. Này Tu Bồ Đề, thật sự không có pháp nào, không có pháp gì để gọi, không có pháp gì, có bất cứ pháp gì để gọi là Đức Phật chứng đắc vô thượng Bồ Đề. Câu này là, đây là cái đoạn này, cái chỗ này là quan trọng không? Thế nhưng mà nó từ đầu tới cuối lặp đi lại chỗ này nhiều lần. Thế, này Tu Bồ Đề, là cái điều mà gọi rằng Như Lai chứng đắc vô thượng Bồ Đề, thì ở đó cũng phải thật, cũng phải hư, tức là lời nói cũng thật, cũng phải là chân thật, cũng phải là hư dối. Cho nên Như Lai nói rằng tất cả pháp đều là Phật pháp. Thì câu này chú ý nè, nhất thiết pháp đều là, tất cả pháp đều là Phật pháp. Thế này Tu Bồ Đề, cái gọi rằng nhất thiết pháp, cái gọi rằng tất cả các pháp, thì đó có tức là không phải tất cả các pháp, cho nên gọi là tất cả pháp. Cái này là cái kết luận á, hay là cái điểm này điểm chính kinh Trung Văn hai nói như lại đó, đây là một cái phương pháp suy luận, cái phương pháp nhận thức trong Kim Cang. Thì cái điểm này chúng ta sẽ nhắc mạnh tới, khi nào tôi quên thì nhắc. Nhiều khi nói rồi không ghi rồi sẽ nhảy qua, tưởng nói rồi mà nó nhảy qua. Thì mấy điểm nhớ không? Mấy điểm mình điểm tất cả các điểm này nhớ, cái nào tôi quên thì nhắc, nó bỏ sót. Những điểm mà cần phải nói đó. Thì bây giờ nói lại từ đầu, nói lại từ đầu là từ cái chỗ nào đây? Đầu hết là Phật hỏi Tu Bồ Đề không? Là ở Phật Nhiên Đăng, Như Lai ở nơi Nhiên Đăng Phật có được cái gì, pháp gì gọi rằng A Nậu Đa La Tam Nhược Tam Bồ Đề không? Thân cận á, tức là Đức Phật trong khi thân cận, cái dùng cho ở cho gọn, trong khi thân cận gần gũi Phật Nhiên Đăng, trong khi gần, tức là thời gian mà tu tập đó ở Phật Nhiên Đăng á, có được pháp gì gọi là Bồ Đề không? Thứ nhất, ta gọi là Nhiên Đăng, Phật Nhiên Đăng. Những người theo đạo Phật hay kinh điển này, biết cái chữ này rất nhiều rồi, thì có chỗ gọi là đính quang Phật. Đính quang hay định quang, chính tên tức là cái chân đèn ấy, tóc đèn đó. Thì tiếng phạn là đi băng kara, đi băng kara là người thắp đèn, đi băng là cái đèn, cái ngọn đèn kara tức là người thắp sáng ngọn đèn, đây là chữ Đức Phật. Thì trong cái, nếu mà đọc kinh Nguyên Thủy Pali cũng như A Hàm, những kinh điển đầu tiên của Phật giáo á, trong bốn bộ A Hàm và trong cả năm bộ, bốn bộ Nikaya trừ cái bộ cuối ra, tức là bộ Khuddaka Nikaya, không có cái từ Phật Nhiên Đăng, chỉ có sáu vị Phật là từ Phật Tỳ Bà Thi trở xuống. Mà sau tâm văn học đi tăng, tâm văn học Jataka tức là bản sinh á, thì Phật Nhiên Đăng xuất hiện. Thì cái này vấn đề lịch sử, sự phát triển của tư tưởng Phật giáo, cái sự phát triển, cái này thêm hay không thêm, hay là có một sự huyền bí gì trong này, thì nó liên hệ tới chuyện nghiên cứu văn học, chẳng quan hệ chúng ta ở đây. Cứ xác nhận rằng vậy là có cái Đức Phật trong kinh điển, có nói Phật gọi là Nhiên Đăng. Này, thì là vì sao nữa có cái danh hiệu này xuất hiện, thì tất nhiên là có một cả một cái dài dòng về lịch sử văn học, lịch sử tư tưởng, kể cả lịch sử chế độ xã hội nữa, tức là kể cả cái lịch sử phát triển tổ chức chính trị, cơ cấu chính quyền, nó cả một loạt trong đó, nó cứ phản ảnh thì Phật Dipankara, thì cái chữ Dipankara ta biết rồi, thắp đèn thắp sáng, gọi là Phật hiệu, thì vừa là có thể là cụ thể, nhưng mà thường là mang tính nghĩa tượng trưng, tức là một cái biểu tượng của lịch sử. Thì cái này là cái để cho những nhà nghiên cứu văn học với lịch sử tư tưởng ta nghiên cứu nha, mình không nói tới làm chi nữa. Ở đây chúng ta nói cái nội dung, cái ý nghĩa, thì bỏ qua một số vấn đề. Thật ra thì đi sâu nó cũng ích lợi chúng ta lúc này. Nó chỉ thỏa mãn cái tò mò, cái trí hiểu biết. Vậy thôi chứ không cần thiết. Ở đây chúng ta, cái quan điểm cơ bản chúng ta học ở đây là trong kinh điển mà chúng ta học, không có cái gì gọi là chân lý thực sự, mà tất cả là phương tiện, là qua đó tự ta tìm thấy đâu là sự thật. Nếu không tự mình tìm thấy sự thật, thì dù chúng ta có nói rằng Phật nhiên đang có thật, không có thật, dù có xác nhận nữa, biết cách rõ ràng nữa thì cũng vô ích mà thôi. Trong khi chúng ta biết, không phải cần thiết rằng là những cái điểm này là cái nếu vấn đề có lịch sử không lịch sử, nhưng mà đó là cái đầu mối chúng ta tư duy để tìm ra cái sự thật. Cái điểm nó quan trọng hơn. Mà cái điểm này chúng tôi trình độ tư duy lâu ngày, lúc đó chúng ta hiểu cái nghĩa, chẳng ý nghĩa rằng Phật nhiên đăng. Còn từ hiện tại thì cứ hiểu rằng là đó là quá khứ. Mà cũng như là thật đầu tiên, đây là nói về cái khởi thủy trong cái lịch sử, tư lịch sử của vũ trụ, nói chung vậy đó, nó là vô tiền, vô hậu, tức là tiền tế vô biên, hậu tế vô cùng. Tiền tế là khoảng thời gian khởi đầu của lịch sử, cả cái thiên hà, cả cái vũ trụ này, và cho tới tận cùng cái lịch sử của nó. Không có ai biết được cái khởi đầu, mà cũng có ai biết được cái cuối. Thì nếu suy nghĩ thì thực ra giống như cái vòng tròn, mà trên cái vòng tròn vậy thôi. Lấy một điểm trên vòng tròn thì điểm đó cũng có thể là điểm đầu, cũng có thể là điểm cuối. Cái lịch sử toàn hành của vũ trụ là vậy. Thế mà trong cái lịch sử dài dòng như vậy á, thì ý niệm con người bao giờ cũng mong tìm tới một cái mức cuối cùng, tận cùng, để làm cái mốc để mình tư duy. Cũng như trong lịch sử nhân loại mà phát triển lịch sử về cái sự sáng tạo của vũ trụ á, tâm khởi từ cái văn minh Hy Lạp hay là các văn minh khác, không nghĩ tới một đấng thượng đế duy nhất sáng tạo. Nhưng mà rồi về sau lịch sử phát triển thì thành ra tới xuất hiện tôn giáo độc thần, chỉ có một vị thần duy nhất, là cái giới hạn tận cùng của tư tưởng không thể vượt qua được, con người không vượt qua được cái đó. Thì chúng ta phải có cái mốc để mà tư tưởng, nếu không có cái mốc thì tư tưởng được. Cho nên trong cái lịch sử của chúng sanh vô vũ trụ vô biên như vậy, lấy một cái mốc đầu tiên cho sự giác ngộ, đó là Phật Như Lai. Thì chúng ta lần về quá khứ, lần sau đó thì dừng lại, đừng có lần thêm nữa. Thì tất cả là khởi thủy như có một vị Phật Nhân Đăng. Thì Phật ra đời trên trước Nhân Đăng. Thì trong kinh điển không nói tới vị Phật nào nữa. Nhưng về sau này, tức là càng về sau, càng mấy trăm năm sau nữa, thì trên Phật Nhân Đăng ta lại xuất hiện một vị Phật nữa, gọi là Oai Âm Vương Phật. Thì rồi mới nói trước Oai Âm không có gì, và sau Oai Âm cũng có gì. Thì câu nói này nó không đúng hẳn. Tức là cái thêm thắt về sau này không hoàn toàn đúng với giáo lý, chỉ mà để suy nghĩ thôi. Nó gần như của người Tạo nói rằng là ban đầu là phát cái hiện cái lớn nghi. Mà lớn nghi á, âm dương chế độ phải có một từng cái gốc nào, thì lớn nghi phải từ một cái là thái cực. Mà thái cực cho đủ lý luận, còn vì nó bắt lên cái vô cực, vô cực. Thì cũng vậy, thì đây là gọi khởi thủy của lịch sử. Thì tôi nói thêm như thế này là tại vì chắc là cũng có nhiều người có cái ý niệm về triết học, về ý niệm về tôn giáo. Thế thành ra cần thiết để tư duy, để đừng bị khống chế, đừng bị ảnh hưởng, bị rạc buộc bởi những cái thắc mắc của triết học và tôn giáo, mà chi phối, thành ra là mình không đi sâu vào trong ý nghĩa kinh điển được. Hay còn một số vị khác thì cái này không cần, không có thắc mắc thì không cần thiết quên được, không cần thiết để hỏi câu này. Thế rồi nói là tiếp theo thì trong cái quá khứ Phật Nhiên Đăng như vậy ấy, thì câu chuyện kể thế thời kỳ Phật Nhiên Đăng xuất hiện, ở trong thời kỳ đó có một người thiếu niên Bà La Môn, để cái này môn mà ta gọi rằng là trong tiếng Pali ta gọi là, trong tiếng Sanskrit ta gọi là Mega. tức là Vija, Vega có chỗ gọi là thiền hữu, à, cái là Bồ Tát thiền thiền huệ, à, thiền huệ, tức là Sumati, à, Sumati tức là tư duy khéo léo, à, tư duy tư tưởng khéo léo, tư tưởng thiền xảo, tư tưởng tốt đẹp, gọi là thiền huệ, gọi là cái tên. Trong quá khứ như vậy có một người bà là thiếu niên, bà là muốn theo thầy học đạo, học kinh điển. Sau thầy chết kế thừa, nhưng mà trong khi đi học như vậy thì cái học đạo theo cái cách đó thì là cái người đi học đạo thì cuối cùng thì phải trả ơn cho thầy bằng một số tiền, một số tiền thì tất nhiên là cái học phí mà trong thời Phật thì không thấy đâu nói tới phải học phải trả tiền. Nhưng mà sau này thì bà lắm muốn thành cái nghề nên học phải trả tiền, ta không có thể suy nghĩ rằng học thầy tới học xong đi về mà về không, tới không là về không, thì về có thêm một số kiến thức phải để lại thầy cái gì, cho nên chỉ có tiền thù lao, thì ông tiền huệ này đi kiếm tiền thù lao của thầy. Thì sau đó mới rồi người thầy chết rồi mới thầy trường hết nghề mới đi, thì trong thời gian gọi là đi tìm tiền thù lao trả cho thầy, thì đi vào một cái thành phố, tôi kể vắn tắt cả một chi tiết, nhiều cái bản chỉ nó khác nhau á, tôi là những chi tiết vui vui mà kể, những chi tiết nó có thể dịch thành tiểu thuyết được, kể cho nó vui. Thì các ngày xưa cũng vậy thôi, từ một cái câu chuyện đơn giản thì diễn ra thêm cái này bớt cái kia, tùy theo cái phong tục, tùy theo cái thời đại có chuyện hay mình thêm vô, thì mình sau mình cũng vậy, mình thêm thắt thôi cho nó gọi là hoa huệ hoa sói gì nó vui vậy đó. Thì mới là cái ngài Mega hay là thiền huệ Sumati này đấy, đi vào thành phố, đi tới các nơi để tìm, gọi là thì cách tìm này thì cũng của người Bà La Môn chỉ có nhà để dạy học thôi, đi dạy học và truyền đạo, đem kiến thức mình truyền cho người khác, ai nhận được thì thù lao với mình đem đó trả lại cho thầy. Cái cách nó cũng chung chung vậy, đại khái vậy đó. À, thì đi vào một cái thành phố thì thấy là mọi người đang chuẩn bị là nhà cửa rồi treo đèn treo đuốc rồi thành phố được đất đai sang cho bằng phẳng. hỏi thì người ta mới nói này, có một vị có một vị xuất hiện gọi là Phật, Phật đó gọi là tên là Nhiên Đăng. Thì cũng tán thán Phật, Phật là thế này thế kia, Phật là cái vị giác ngộ, chung chung như vậy. Hôm nay ngài đi vào thành phố thì Đức Phật thì khó gặp lắm, lâu lâu hàng vạn hàng nghìn năm hàng trăm vạn năm hay là hàng tỷ năm gì đó không biết, lâu lắm mới có một vị xuất hiện thì dạy chúng sanh làm thế này thế kia để giải thoát. Giờ ngài xuất hiện, dân chúng thành phố này đang sửa sang nhà cửa thì đón ngài. Đấy, thì thiền huệ nghe nói được ngay cái chữ Phật chấn động. Cái chữ Phật tức là chữ giác ngộ, hoặc nghe nó có một người giác ngộ tức là người thấy chân lý thì chấn động, nghe rằng cái mình nạp đây thì cũng có chân lý nhưng mà thấy nó chưa hoàn toàn lắm. Vậy thì có người mà thấy được cái chân lý này thì chắc là cái vị này là cũng hiếm có mà kỳ lạ kỳ diệu, làm sao để gặp, mà muốn gặp phải cúng dường thôi, không có tết tay không thì làm thế nào để cúng dường. Thành ra là với cái số tiền mà có đi tìm được một cái hoa, thì gặp một cô gái bán hoa, cô gái cũng thằng bán hoa cầm 7 cái hoa sen đi, thì người tới nó chỉ bán cho tôi 7 cái hoa sen này, nó hồng tôi mới bán. Rồi vậy này đã chị không bán, chị cầm sen đi đâu, rồi lại rằng đi cúng Phật, thì tôi cúng Phật thôi, chị bán tôi cúng, không chịu bán, thì trả giá hết cũng chịu bán. Cuối cùng á thì cô gái này nói, nếu mà anh chịu lấy tôi làm vợ thì tôi bán cho, còn không thì thôi. Thì nói tôi là người một tu sĩ đạo sĩ theo thầy học đạo thì không thể sống đời sống gia đình, không sống đời sống gia đình, muốn sống để phụng sự chân lý cùng sự phàm thiên thì không sống có gia đình. Thì cô phải nói rằng nếu không có gì thì tôi không cúng, không lấy tôi làm vợ tôi không cúng, không cho ông cái này, không bán nhầm cái này. thì thiền huệ này mới ra điều kiện, thì chấp nhận, nhưng với điều kiện này là nếu có thằng vợ tôi là để cho tôi tự do tự tại, tôi muốn đi qua đạo, muốn học hỏi, muốn làm gì thì làm, tức là không bắt buộc phải ràng buộc đời sống gia đình, thì có ai chịu thì đưa cái bông hoa để thiền huệ mang tới để cúng Phật. Thì lúc đó mang tới cúng Phật thì gặp lúc mà Đức Phật Nhân Đăng đã vào thành phố đi ngang qua, thì dẫn qua cúng Phật thì là thì đi ngang qua cái chỗ nhưng mà người ta dọn cái chỗ đó là trong đó có chi tiết, tức là có chỗ người ta làm không hết, là có một cái khoảng đất lầy chút, như thiền huệ cái đất lầy nó để Đức Phật bước chân qua cái đất lầy thì không hay, thì mới nằm xuống trải tóc ra. Người đạo sĩ hồi độ số lớn thì để tóc dài lắm, trải tóc ra là cầu Phật bước lên, mong Phật bước lên cái tóc đó, thì Đức Phật bước qua thì người này có cái tóc thiền huệ đến lễ Phật. Phật thì đang hỏi nên ông cúng Phật lại thì muốn cái gì, thì thanh niên mới nói là trong ý nghĩ khi thấy Phật có suy nghĩ nghĩ liền, cái vị này tướng mạo tốt đẹp đẹp đẽ, hay là có 32 tướng á, nói chung là nếu mà theo con mắt tướng xấu thì đây là con người có một tướng uy nghiêm đẹp đẽ, đẹp đẽ theo cái cách thẩm mỹ á, tùy theo cách tưởng tượng của chúng ta này, một người đàn ông thế nào là đẹp, đẹp nhất, đẹp nhất thì thế gian, đẹp hơn cả thiên thần nữa, thì thế nào là một người đẹp đẽ theo cái tiêu chuẩn đó mà vẽ. Và là cái vị này vừa đẹp đẽ, tất nhiên là về hình tướng là đẹp đẽ rồi, và về đạo đức thì cũng là tuyệt đối vô sống, hoàn toàn không tâm, hoàn toàn không có ô nhiễm, không có cấu nhiễm, mà về trí tuệ thì cũng là vô lượng ích lợi, hiểu biết bao la. Vậy thì là mình mong làm thế nào về sau này, bằng cách nào để được như cái vị này. Thì khi nghe Phật hỏi ông muốn gì thì nói rằng với công đức này con muốn gì, chỉ muốn là sau này được như Phật vậy, thành Phật như Phật vậy. Để làm gì? Để là ích lợi cho mọi người. Thì cái câu này có hai nghĩa đó, tức là gọi là phát bồ đề tâm, nó có hai cái, trên thì mong rằng chứng đắc Phật quả, mà dưới ích lợi cho mọi người, đủ hai cái. Trên cầu Phật quả đó là cầu mong có đại trí, có trí tuệ lớn, dưới mong là ích lợi cho mọi người, ích lợi mọi tất cả mọi loài chúng sanh, những phải mọi người kể chư thiên nhân loại, rồi con kiến con cò gì đó ích lợi hết, thì gọi rằng là hạ hóa ở dưới ích lợi cho mọi người, thì đây gọi là đại bi. Cái pháp bồ đề tâm nó bao gồm cả đại trí và đại bi, đây gọi là đầu tiên pháp bồ đề tâm, Phật khởi tâm bồ đề. Thì bất cứ khi nào mà muốn đặt, muốn giác ngộ, muốn có sự hiểu biết và muốn bằng sự biết đó ích lợi cho mọi người đều gọi là tâm bồ đề. Tâm bồ đề như vậy có lớn và có nhỏ, có rộng và có hẹp. Cái người càng lớn thì tâm bồ đề nó càng lớn. Thì đây là nó phát triển cho tất cả chúng sanh, thì tâm bồ đề nó quảng đại vô lượng vô biên. Thế giới vô biên, chúng sanh vô biên, thì tâm bồ đề cũng vô biên. Đó gọi là khởi điểm phát tâm bồ đề. Thì trong có chuyện kể như vậy, đây là kể tới gốc tích cuối cùng, là gốc khởi thủy phát tâm bồ đề. Thì cái yếu tố cơ bản như vậy á, là cái người muốn thành Phật phải phát tâm bồ đề. Không phát tâm bồ đề thì không thể thành Phật được. Nhưng mà nói rộng ra nữa thì có ba cái bồ đề, có ba cái bồ đề nguyện: bồ đề thanh văn, bồ đề độc giác và bồ đề Phật. Ba cái bồ đề mà muốn thành nghiệp phải phát bồ đề tâm, thấy cuộc đời đau khổ muốn giải thoát, mà muốn giải thoát phải có trí tuệ, tức là phải thấy chân lý mới là giải thoát. Không thấy chân lý, không thấy cái mặt trái mặt phải của cuộc đời, không thấy ý nghĩa có tồn tại thì không thể giải thoát. Thành là phải mong có bồ đề, cái bồ đề đó là tự giải thoát cái chính mình, thành là bồ đề thanh văn, tức là thành A-la-hán, bồ đề của thanh văn. Thì trên cái cơ bản người ta gọi bồ đề đó là chỉ mong giải thoát cho mình, thấy chân lý để tự mình giải thoát, gọi là ích kỷ, nhưng mà thật sự thì cũng hẳn ích kỷ, vị thành a la hán. Nhưng Phật nói rằng ở đâu mà có tồn có vị a la hán sống thì nơi đó được an lạc. Nghĩa rằng là làng thôn, làng rừng, rừng núi, bất cứ nơi nào có vì xuất hiện vị a la hán, nơi đó dân chúng thì chúng sanh được an lạc. Tâm phạm vi nhỏ thì điều đó có nghĩa rằng là không có vị nào có bồ đề mà không ích lợi cho mọi người, nhưng tùy theo cái bồ đề lớn hay nhỏ. Về sau này thì cái các ngã đại thừa hay tự cho mình là tự cao cái đại thừa của mình, cho rằng mình làm mọi người, cho nên cho a la hán là ích kỷ thì cái đó không đúng. Cho rằng vì a la hán ích kỷ thì cái đó hoàn toàn không đúng. Rồi sinh ra cái tư tưởng là nhiều khi là tự cao tự đại, cho rằng ta theo đại thừa để ích lợi cho mọi người, còn a la hán là không làm ích lợi. Bất cứ vị thánh giả nào cũng để ích lợi cho mọi người, nhưng tùy theo cái phạm vi, tùy theo khả năng, cũng tùy theo cái tính khiêm nhường nữa. Để chúng ta biết trong các đệ tử Phật như ngài Ca Diếp Pháp vị đi khất thực, luôn luôn là mong rằng đi khất thực để làm cái gì? Cái a la hán không cần ăn, muốn liếc mặt lúc nào cũng được, nhưng mà đi khất thực để tạo điều kiện cho những người gặp được mình, họ tạo điều kiện phước, ít nhất là người ta biết bố thí, biết xả, có cái của mình biết cho, nhưng mà thường là cho với sự kính trọng để người ta gây cái phước báo. Thì a la hán đi khất thực thực sự đó vì mọi người. A la hán không cần ăn, các ngài muốn vào nước bạn lúc nào cũng được, nhưng mà sống vì mọi người. Nhưng mà phạm vi nhỏ không bằng cả vì cái đại chúng sanh 3.000 thế giới như Phật, thì đó là cái bồ đề. Nói chung là pháp bồ đề tâm ba dục hai hướng, trên là giác ngộ cái cứu cánh của chính mình, mục đích của chính mình, và dưới thì ích lợi cho những người chung quanh, tùy theo mức độ rộng hẹp. Không có cái bồ đề tâm nào mà vị kỳ hết á, cái là cơ bản á. Về sau này thì các nhà đại thừa cứ cho rằng là pháp bồ đề tâm như Bồ Tát đó mới là đại thừa mới là đúng, còn cái là các vị tiểu thừa không có bồ đề tâm. Tất cả những người đúng ra, những người quy Phật trong một giai đoạn đều gọi là pháp bồ đề tâm. Cái người quy Phật để chỉ muốn rằng là đời này sống an nhàn hạnh phúc, có thể giàu sang không bị tai họa, đời sau cũng vậy, đời sau nữa cũng vậy, mục đích không còn gì hết, thì đó cũng chưa phải là quy Phật. Quy Phật phải đạt cái an lạc cứu cánh. Còn có để mà quy Phật mà vẫn là chìm nổi trong cái luân hồi thì không đúng. Đức Phật nói rằng chúng là mọi người vì sợ hãi mà chạy đi tìm nương tựa nơi thần cây, thần rừng, thần cối. Đó không phải là nơi nương tựa cứu cánh. Chỉ có nương tựa cánh, đó là Phật Pháp Tăng. Thì nói tới tổng quát thì có này có vẻ cũng là cũng ta khen ta đấy. Tức là nói cũng như đạo nào vậy thôi, theo ta thì được an lạc, theo ta thì được, không theo ta thì là theo ta thì không được an ổn. Thế nhưng mà trong ý nghĩa Phật thì mình phải hiểu hành chốt, phải giải thích cho nó rõ hơn. Thứ nhất là con người, tất cả mọi chúng sanh á, kể cả là vật luôn á, luôn luôn sống trong sự sợ hãi. Sợ cái gì? Sợ già, sợ bệnh và sợ chết. Cái mà tối thiểu là sợ chết, còn vật nào cũng sợ chết. Sống bị thúc đẩy với sự sợ hãi, sợ cái tạo ra cái cảm giác sợ chết, là sợ đói, dễ đói là phải đi tìm ăn. Con kiến, con cò, con vi trùng, con sâu bọ, con nào cũng sợ chết, phải đi tìm sự sống. Cái con người thì sợ hơn nữa. Trước khi chết thì quằn quại đau đớn, sợ bệnh, mà đau bệnh là sợ già, tuổi già yếu đuối, không hưởng thụ được, rụng răng mắt muốn ăn không ăn ngon được, muốn nhìn cái cảnh đẹp, muốn nhìn sắc đẹp, mắt nó mờ không nhìn được, thì ta phải ba cái sợ hãi. Và sợ hãi như vậy nó phát sinh ra tôn giáo. Phật nói vì sợ hãi mọi người tìm đến nương tựa nơi thần cây. Nói chung là nương tựa nơi tôn giáo, bắt đầu tín ngưỡng cây cối rừng núi, thì cái cao nhất mà nương tựa tới, nương tựa tới một vị thần tối cao. Thì tất cả mọi cái phát sinh tôn giáo đều phát sinh từ cái sợ sợ hãi. Mà chính sợ sợ như vậy bất vớ được cái gì mà tầm vớ đấy. Nhưng người mà rớt xuống dưới biển, chìm xuống dưới biển thì gặp gì cũng vớ. Đấy. Thì gây cả là nhìn thấy cái gì nó chập chờn vô trước mắt, không biết là cái con diễn được cái gì, cái tờ tay vớ đấy thôi, cuồng hoảng có vớ đó thôi. Nhiều khi vớ thành nó nhầm cái miệng con, cái miệng con cá sấu, của miệng con cá mập cũng không hay nữa. Thì cái nhìn mình nói cho dài dần chứ mình chưa rớt, mình chỉ gặp con cá sấu cá mập, biết lúc đó mình có vớ hay không thì chưa biết, nhưng mình cứ tưởng tượng ra vậy đi. Cuồng hoảng quá mà chưa đủ bình tĩnh thì vớ gặp gì cũng vớ. Thực ra con người còn hơn thế nữa, rớt trong cái trạng thái sinh già bệnh chết, để thức tỉnh một chút, không biết ta sống đi làm gì, là ta chết đi về đâu. Vậy thì tìm một chỗ nương tựa, ở tôn giáo nó rằng đi về đây, chỗ này, ta thế này, chỗ này, ta thế kia, tin theo thôi. Tin tới cuối cùng là tin đồng bóng, tin tất cả mọi thứ, ông vôi, ông vỗ, gọc thần cây, gốc đa, gốc cối, tùy theo cái trình độ, tùy theo cái suy luận mà tin. Thì muốn thì cái cạnh tin này ấy, gọi rằng là đấy là niềm tin, niềm tin không nhận xét, không nhận xét. Nếu như đi trong cái rừng rậm vậy đó, tối tăm quá, đưa tay quờ quạng thì gặp cái gì cũng nắm lấy, nắm nhiều khi nắm gai, nó quắp nhầm cái cây ngứa, cái gì cũng nắm hết, thì may rủi thôi. Cứ trong bất tường tất là sờ đường, đưa hai bàn tay lên dò theo đường mà đi, gặp cái gì thì cứ phanh theo đường mà đi, đụng cái gì cũng phải sờ vào dò để mà lần đường mà đi. Đó là cái bóng tối, chúng ta sống trong cái bóng tối, tìm đường ra khỏi bóng tối. Tất nhiên là cũng có một số người đó, còn phần lớn thì rằng là thôi ở đâu yên đấy, thì ở trong rừng ấy, rừng rậm thì là bây giờ ngay cái chỗ ta ở này, cứ ngồi tại chỗ này đi, coi chung quanh đây, vớ được cái gì thì là ăn cái nấy, khỏi cần đi đâu cho nó mệt. Thì đời sống là ngoài vậy, may vớ được lá hay lá ngọt thì nhai xong rồi thấy ngọt thích thú, mà cuối cùng nó vô dạ dày nó có độc thì cái tính sau gặp cái gì vớ cái nấy. Con người gặp nhai bỏ vào miệng đắng chát, tất cả đời sống chúng ta vậy, vớ lấy những gì chung quanh. May thì vớ được giàu sang sung sướng ấm no hạnh phúc, không may thì vớ phải những cái đau khổ. Vớ gặp cái người này mới sung sướng thì cuộc đời mình yên ổn, nhập vớ người khác thời gian sau chửi bới gây gỗ nhau rồi giết nhau, thù oán thù hận, còn tình đâu nữa mà thù đấy thôi. Đời là vậy, chả có mục đích. Hầu như là ngay chung quanh chúng ta tìm người sống có mục đích rất là hiếm. Yên thân yên phận ở đâu hay đấy, gặp vớ cái gì cũng được và không bao giờ suy nghĩ không bao giờ cái hậu quả. Thì một số người khác tỉnh táo tìm đường mà thoát, biết rằng ta đang ở trong bóng tối, tìm đường mà thoát thì biết rằng chỗ này không an toàn, cứ cảm giác đây có thể là có rắn rết cọp đen có thể tới, vậy phải tìm cách mà đi. Thì bây giờ đi ra, giờ mà đi vớ cái gì cũng được thì cũng may rủi nữa. Thì đây là tất cả cái như là ở trong cái tình trạng tuyệt vọng của con người. Thì con người tìm đường đi, người bắt đầu có cái ý thức về tôn giáo, cầu khẩn tôn giáo, cầu khẩn đời này cho ấy, lại cầu thần, ta gọi là cầu trời khẩn Phật cho con sống đời này an lạc, ra đường đừng bị soi cán, đừng bị soi tông, đi buôn bán đừng bị ta lường gạt, mua may bán đắt cầu khẩn. Đây tất cả những cái này không phải là phát Bồ Đề Tâm. Chỉ khi nào tìm biết, tìm thấy đâu là cái an lạc cứu cánh, tìm ra an lạc cứu cánh, rồi cái an lạc đó không phải tự hưởng, mà chắc chắn rằng ta thấy được chân lý, ích lợi cho mình, ích lợi cho mọi người. Dù rằng mình không nghĩ, chuyện gì một cái thôi, nhưng mà trong ý thức phải bao gồm hai cái. Cái ta đạt được sẽ chia sẻ cho mọi người, cái tâm lý rất là bình thường. Chúng ta biết rằng con nít nhỏ, khi mà nó ăn được cái gì ngon, mà nó gọi là con nít mà hiếu thảo á, nó có thể chia cho người khác. Nếu nó chị thì nó chia cho em, mà em thì chia nó chị. Cách nó chia sẻ, cái tâm lý rất là bình thường, không ai dạy. Đây là tập quán, là cái di truyền của lịch sử xã hội, lịch sử của chúng sanh, nhiều đời, nhiều kiếp. Cái người ăn cướp nữa, thằng ăn cướp nữa, ăn cướp tất cả mọi người. Nhưng mà nó có là đem cái đồ ăn cướp về nuôi những người thân thích của mình, nó ăn trộm tất cả của người khác, chứ nó không bao giờ ăn trộm người thân. Chỉ có người ăn trộm, nó gọi là ăn trộm chính người thân của mình thì hết sẽ hết nói rồi. Thì đây là nói rằng cái tâm lý bình thường thì vẫn nghĩ tới người khác, được cái gì ngon hay chia cho người khác. Cho nên chỉ nói rằng làm vị thánh mà ích kỷ mà mong giải thoát cái chính mình thì cái đó không đúng. Nhưng mà vì cho rằng có nhiều người cho rằng gấp gáp vì khả năng yếu, ta chỉ làm được như thế mà thôi. Thì nói chung là Bồ Đề Tâm phải hiểu rằng quy y phải là pháp Bồ Đề Tâm, tức là đi quy Phật là mong giải thoát giác ngộ. Còn quy y mà chỉ mong đời này cho sung sướng, đời sau sung sướng thì cái đó chưa đúng, đó là tạm thời. Tạm thời là bệnh hoạn rồi không là không tìm ra thầy thuốc để mà chữa trị, thì phải gặp gì ăn đấy thôi, may rủi thôi. Nhưng mà quy y cuối cùng pháp Bồ Đề Tâm đó là thành Phật như Phật vậy đó, thì trong đó là phải Đức Phật Thích Ca. Này đã vừa cái đồng tử đó, Manava, cái đồng tử cái ngài thiền huệ đó phát tâm Bồ Đề như vậy đó. Thì cái tâm Bồ Đề ở đây là thì tâm lịch sử kể như vậy, không phải vì nhận thức chúng sanh, không phải gì hết, trong mà thấy đầu tiên thấy tướng Phật đẹp đẽ, hiểu tất cả những cái đức tính tất cả những nơi Đức Phật muốn thành như vậy. Thì đây là kể trong này thì dài dòng thì này cũng để hiểu thêm cho vui thôi, chứ còn ý nghĩa hiểu trong kinh thì cũng chưa cần thiết nhiều chi tiết, không cần thiết. Thì cần thiết chúng ta đây chỉ một cái thôi, đó là đầu cái pháp cái Bồ Đề Tâm. Thì mà trong lịch sử kể như vậy, nói là Đức Phật, Đức Thế Tôn, Đức Thích Ca mà chúng ta học giáo lý của ngài thành Phật trong hiện tại đó, thì ban đầu thì cũng như tất cả mọi người thôi, cũng đi tìm ăn tìm sống, rồi cũng có quan hệ xã hội, cũng giao ước, có thành vợ thành chồng như mọi người vậy đấy. Nhưng mà trong đó vì thôi thúc bởi một cái tâm khảm là mong đặt những cái gì cao thượng, mà cao thượng luôn luôn kèm theo ta đặt được cái cao thì phải chia sẻ cho mọi người. Thì nó có hai cái ý thức, một là thấy khổ quá chạy trốn, và khi chạy trốn như vậy cũng mong mình kéo những người thân chạy theo, hoặc hai là thấy một cái vườn hoa cái gì đẹp quá muốn tới, mà khi muốn tới cũng muốn mọi người tới theo. Cả hai cái, một là bị cái lực trước kéo đến, hai là bị lực sau đẩy đi, thì cả hai cái. Thực sự ra mà trong phát triển Bồ Đề Tâm nó bị hai cái, một cái là trước kéo, một cái là sau đẩy, vừa lôi kéo bởi cái phước trí, cái trí tuệ, cái đại bi, đại trí vô lượng vô biên của các bậc đại giác mà mình muốn đạt cái đó, gọi là cái hấp dẫn của phía trước, mà phía sau lại bị thúc đẩy bởi những cái khổ dồn dập, bởi bọn cướp bắt và sanh tử đuổi theo, cả hai cái. Nếu mà ý thức được cả hai cái thì đó chính là gọi là Bồ Đề Tâm rộng lớn, Phật Bồ Đề Tâm là cái nghĩa Phật Bồ Đề Tâm. Thì trong vị thiền huệ Phật Bồ Đề Tâm đầu tiên á, anh chị nói rằng bị thúc đẩy bởi cái đẹp của Đức Phật. Cái ông thiền huệ, cái ngài mà thiền huệ này từ khi đi học tới khi phát tâm không gặp cái gì là khổ não, nhỏ cho mới thành nên thiếu niên theo thầy học đạo trên đường trên núi. Cái này chả có cái gì khổ, khổ thế bình thường, nóng lạnh thì cái này nó thường, chưa phải là cái nhận định khổ. Cũng chưa nghĩ tới chuyện sanh già bệnh tử khổ, một cái cầu giác ngộ như là thái tử hay tập đạt đa, cũng phải nghĩ tới cái đó. Bắt đầu là chỉ nghĩ tới kiếm tiền, học thầy kiến thức nhiều, bây giờ đi tìm tiền trả ơn cho thầy, đi làm gì đó trả ơn lại cho thầy. Nhưng mà sao thấy cái vị cao hơn nữa, thấy vừa tướng tả, tướng hảo, tướng đẹp, cao hơn cả thầy của mình nữa, thì giờ muốn thành cái gì đó, gọi là Phật Bồ Đề Tâm. Thế vậy thì cái Phật Bồ Đề Tâm nó có hai cái gì? Một là thấy khổ sanh tử, Phật Bồ Đề Tâm. Hai là muốn thành Phật đẹp đẽ. Nhưng mà cái nào cũng phải quan hệ tới mọi người. Thường cầu hạ quá, đó là cái ý nghĩa Phật Bồ Đề Tâm. Rồi nha. Đây là cái thứ nhất này nè. Để nói cái chuyện mà thiền huệ đó nha. Đây là cái gốc đầu tiên, Như Lai. Trong hai cái là Pháp Bồ Đề Tâm rồi, Cái trong này có nói cái câu tiên thì Phật hỏi này Tu Bồ Đề, ông nghĩ sao? Như Lai khi ở nơi Phật Nhân thân cận, Phật Nhân Đăng, gần Phật hay trước Phật, đứng trước Phật Nhân Đăng, thì có chứng đắc pháp gì gọi là vô thượng giác hay không? Thì cái điểm thứ hai chúng ta nói tới đây là vô thượng Bồ Đề, tức là pháp tâm Bồ Đề. Mà pháp vô tâm Bồ Đề này là tâm Bồ Đề là cái giác ngộ cứu cánh cuối cùng thì gọi là vô thượng. Thì trong này có mấy chữ, thứ nhất là Tam Bồ Đề. Tam Bồ Đề tức là chánh giác nè. Tam Bồ Đề Sambodhi ha. Cái đầu tiên chữ Bodhi, Bodhi là Bồ Đề mình không dịch được, ta dịch là tàu hay dịch là đạo cũng đúng. Mà dịch là giác cũng trầm tạm. Dịch là đạo, dịch là giác, không dịch được ta kêu là Bồ Đề. Thì Bồ Đề này nó đi với một cái từ gọi là Bodhi. Bodhi, Bodhi. Động từ của nó là bút. Cái này là từ gốc của mình học Phật thì chắc biết cái này rồi. Thì nhau mình lặp đi lặp lại cho nó vui. Có người nào chưa nghe thì nghe thêm một chút xíu. Thì gọi là thức tỉnh. Nhưng mà thực sự trong triết học Ấn Độ, trong triết học phát triển ra thì chữ bút đi nó không gọi là trí, thay vì là trí năng hay là trí giác. Trí năng hay trí giác gọi là intelligent đó. Trí năng hay trí giác. Trí thông minh cũng tầm tạm, nó bao gồm thực ra chung bao gồm tất cả khả năng phán đoán, khả năng của chúng ta. Thì chữ phán đoán cũng tạm thời thôi hả. Phán đoán tất cả những cái từ này đều để cho chúng ta là hiểu cái Bồ Đề là gì. Thì dùng chữ phán đoán được có nghĩa rằng là cái Bồ Đề là cái khả năng mà chúng ta phân biệt được ở sao biết thị phi, cái gì phải, cái gì quấy, cái gì đúng, cái gì sai. Cao thêm bậc nữa mới biết thật, cái gì giả. Cao thêm bậc nữa biết cái gì là tạm thời, cái gì là tuyệt đối. Càng cao nữa nó biết cái nào là chân lý đó, đâu là chân lý thật, chân lý tương đối, đó là chân lý tuyệt đối. Tất cả nhận thức về cái sự thật, về bản chất, về chân lý, thì cái đó là gọi là khả năng giác ngộ Bồ Đề. Dùng chữ như vậy, cái ý niệm giác ngộ Bồ Đề nó hầu như là văn tâm văn minh nhân loại chỉ có Ấn Độ mới có cái khái niệm này. Cái nhu cầu hiểu biết ở đâu cũng có, dân tộc nào cũng có mong cầu hiểu biết. Ở bên Trang Tử cũng vậy, mà Lão Tế cũng vậy, mà bên Hy Lạp cũng vậy. Ở bên Hy Lạp thì ông Aristotle ông nói rằng từ bản chất tất cả mọi người đều có nhu cầu muốn biết, là cái hiểu biết. Rồi bên Trung Quốc cái ông Trang Tử ông nói thì tất cả mọi người đều muốn biết, nhưng mà đời sống thì có bờ, có giới hạn, mà cái muốn biết thì không cùng đem cái hữu hạn mà chạy đến cái vô cùng, úi trời khổ lắm, nguy hiểm thay. Thì ông còn nói tất cả tham vọng muốn hiểu biết, thì hiểu biết cái gì? Thì trong cái đọc Phật thì trong cái dùng chữ Bodhi, hiểu biết cái gì? Thì mình cứ xem nghĩa chung như vậy nhé. Nhưng mà ở đây chúng ta cái tâm kinh Phật cuối cùng á, Phật hiểu biết giác ngộ thì cơ bản gọi là giác ngộ chân lý. Nhưng mà dựa vào đâu để giác ngộ chân lý? Một người muốn biết cái vũ trụ này từ đâu mà tới, muốn hiểu cái sự thật vũ trụ cũng như đứa nhỏ con nít vậy đó. Ai sinh ra tôi, bố tôi sinh ra, ai sinh ra bố ông nội, hỏi lần lên vì ai sinh ra ông cố tổ cao tầng ông nào, thiên chúa, tức là cũng nhu cầu hiểu biết của đứa nhỏ. Ai làm được cái bàn này, cái bàn này do đâu mà có, cái bàn này do cây, cây ở đâu, cây là do gỗ, gỗ ở đâu, gỗ cây trên rừng, cây trên rừng ở đâu, cây trên rừng là do thiên chúa tạo. Tức là người ta vẫn đi tìm hiểu biết, tới giới hạn ngừng lại không còn đi được nữa, là mong sự hiểu biết. Thì vẫn gọi là có một tiêu chuẩn suy luận để hiểu biết. Thì trong cái kinh Phật thì cái tiêu chuẩn hay là cái khung để mình hiểu biết cơ bản vẫn là nhân quả. Nhưng mà cái nhân quả như phải có hai mặt, gọi là mặt tối mặt sáng. Mặt tối nhìn rõ sự thực, cả là đang sống đây, có khổ và có lạc. Phải thấy được cái sự thật đâu là khổ, đâu là lạc. Khổ là gì? Là cái làm người ta thoái hóa. Và lạc là gì? Là cái làm người ta tiến bộ. Càng ngày càng tiến lên, lấy cái tiêu chuẩn lạc và khổ để đánh giá. Trong cái nấc thang của tiến hóa vũ trụ, khổ nhất hoàn toàn không có một chút an lạc nào trong từng tích tắc, trong từng giây phút. Đó là cái khổ của địa ngục. Mà lạc cao nhất không có một chút khổ xen vào, lạc trong suốt như cả cái bầu trời hư không. Cái lạc đó là lạc của thiên giới tối cao. Hay mà trong cái lạc, cái khổ này nó là cái vòng tròn. Đầu mỗi cái lạc cao nhất thì cũng là cái đầu mỗi cái khổ thấp nhất, chạy luôn quanh trong cái vòng tròn. Thì đây là cái phê phán trong Phật giáo. Vì vậy cho nên chia rằng là mong cái lạc thiên đường thì cũng rớt xuống địa ngục. Mà chìm xuống địa ngục, khổ tận cùng đáy địa ngục thì cũng có thể dọt lên thiên đường trong cái vòng xoay vô tận. Lẫn quẩn, cái đó làm cho con người nhốt trong cái lẫn quẩn, không có lối thoát. Kiếm bò trong miệng chén thì có bò đi đâu, không có lối thoát. Vậy thì phải có một cái cơ bản nào để mà nhận xét, đừng có vượt ra ngoài cái giới hạn mông lung, thì phải dựa vào cái cảm giác khổ và lạc trong hiện tại, mà để phán xét cái khổ và lạc trong chân lý, thành là cái quan sát. Thì tất nhiên là cái gọi là khổ lạc thì đạo nào cũng có nói tới cái tôn giáo khổ và lạc. Khi tất cả các tôn giáo khác thì cho rằng cái thế giới này là khổ, cực khổ, thì có thiên đường nước Chúa là an ổn, bởi vì rằng là cái cõi an ổn nhất. Thành ra là đừng có vì cái thế giới này mà làm mất cái thiên quốc, cái nước trời. Đừng có đánh mất linh hồn để không được sinh trời. Vì vậy cho nên chúng ta biết nhiều cái tôn giáo ta có thể hy sinh trong cái thời kỳ quá khứ, cái thời kỳ bị cái những người Thiên Chúa bị áp bức, bị đưa vào miệng cọp cho sư tử nhai, họ vẫn bình tĩnh đưa đóng cọc trên thập tự giá, đưa ra hỏa thiêu, họ vẫn kiên trì với niềm tin của mình, vì biết rằng bỏ cái thân xác này thì ta sẽ Thiên Chúa, và cũng biết rằng cái thân xác này là giới hạn, là bất toàn, thì có lên trên Thiên Chúa này là an toàn. Thì trong cho nên trong cả cái đạo Chúa có nhiều dòng tu vẫn là tu khó hành, người ta để sắp xương sọ đấy, để có cái xương sọ này thì có nhiều cái, có nhiều cái tu, có nhiều cái dòng tu hàng ngày người ta lấy cái sợi dây nịt, cái dây nịt theo tuổi theo, hoặc là để gai vào trong đập một cái thân này chứ biết nó đau đau, thì biết cái thân này nó phải bỏ thôi, để biết một cái không đau hơn, đó là Thiên Chúa. Tức là nói chung thì cái tôn giáo nào cũng có quan điểm không tin vào cái thân này là bọt bèo, là hư huyễn, là hư hóa, cuộc đời này chỉ là gì, một cái sân khấu kịch trường, đi tìm cái chỗ an toàn hơn, đó là thiên đường. Thế nhưng mà đối với Phật, cái tâm nói rằng tất cả cái đó lên cao nó tận cùng, nó chìm xuống, thì trong cái suy luận tùy theo trình độ suy luận của chúng ta, trong giới hạn vừa chúng ta chỉ nghĩ lên tới thiên đường là hết. Và điều này thì ngay cả những người Phật tử cũng vậy thôi. Những người Phật tử mà nghĩ tới Niết Bàn, nghĩ tới danh từ trống rỗng cho thực sự Niết Bàn là cái gì, không bao giờ nghĩ tới. Mình không bao giờ nghĩ tới. Mình chỉ nghĩ rằng bây giờ khổ quá và nhìn xung quanh khổ, muốn tìm cái an lạc. Mà nơi khác ta gọi đó là thiên đường nước Chúa. Và có thể rằng là muốn sinh đến đó thì phải hy sinh cả cái thân mạng này đi. Cần thì ôm bom tự sát. Thì này là cái giới hạn nhé, giới hạn cuối cùng, vậy là cái gọi là giới hạn cuối cùng của cái nhận thức và an lạc tùy theo khả năng suy luận. Thì bây giờ chúng ta làm thế nào để xin được cuối cùng, đó là một cái phương pháp. Thực sự là cái này phải huấn luyện cái trí óc, huấn luyện cái khả năng tư duy mới được. Nói chung để hàng trăm hàng nghìn người học Phật mà để rằng có một cái nhận thức về bồ đề, cái giác ngộ chính thức, tức là để phán đoán được, không phải là hoàn toàn. Cho nên chia rằng là ngay người Phật thôi, kể cả những người tu hành lâu năm nữa, thì cũng mong rằng là đời sau chúng ta an ổn, cũng hiểu cái Niết Bàn, cái an lạc là gì. Niết Bàn đó mơ hồ vậy thôi. Cho nên chỉ Phật mới dạy làm thế nào để thấy được thì chỉ có cách sinh. Đấy là gọi rằng là quán, quan sát khổ lý và nguyên nhân của nó, khổ và tập. Đây là một cái tái của đời sống, một cái mặt mà ta đang sống, một cái mặt tối của cái thế giới, cái tồn tại này. Tất cả một cái hiện tại chúng ta nhìn thấy cái bất toàn của nó để đi cao hơn. Không nhìn thấy cái thực trạng thì không thể đi cao hơn được. Khổ và lạc chỉ là tương đối. Nó khổ, trong ta nó khổ cũng là tương đối, nó lạc. Nó là đạo Phật là bi quan cũng chỉ là tương đối, lạc quan, hai cái đúng hết. Nhưng mà không có cái nào đúng cả. Lạc quan cũng đúng mà bi quan cũng không đúng. Trong cái giải phạm vi vừa phải thôi. Nếu mà chúng ta đọc kinh điển nghe nói Phật nói đời là bể khổ, thấy sợ quá sợ bị người ta chỉ trích là bi quan. Nhưng mà đời sống cần phải lạc quan mới sống, bi quan sống được. Thì tìm cách nói rằng là không, Phật nói đời là lạc trong khổ. Vì có lạc này lạc kia. Thì giảng theo. Thì cũng là cách giảng tạm thời mà đúng thì chưa đúng hẳn. Thì điều cơ bản thực sự ra muốn giải thoát phải tự ý thức về cái sự khổ. Tùy theo cái cách mình giải quyết cái khổ hiện tại. Vì có khổ không bằng lòng với cái hiện tại, người ta mới vươn lên. Cái cậu bé hay là người bình thường không bằng lòng với thân phận của mình, mới tìm học hành hay là đi làm mới tích lũy để có tài sản, có kiến thức cao hơn. Tài sản cao hơn hay là kiến thức cao hơn thì cái đời sống nó tiến bộ hơn, tiến bộ về cái mặt hưởng thụ, về cái quyền lợi, về cái địa vị xã hội, cho nên có sự tiến bộ. Nếu mà bằng lòng với cái hiện tại cho thế là đủ rồi thì không bao giờ tiến bộ. Cái người ăn mày và cho rằng đời sống ăn mày là đầy đủ như thế này rồi, cày xin được 2-3 đồng có thêm thì uống rượu, không có thì thôi đủ no thì thôi, thì người đó suốt đời làm ăn mày. Thì phải thấy, nhưng mà phải thấy cái hiện tại, phải thấy trên cao hơn nữa. Mà muốn thấy phải thấy cái nguyên nhân nó, vì tại sao ăn mày thì phải sửa nguyên nhân nó mới tiến được. Tức là mặt khổ thì phải có mặt bên kia đối lập lại mặt sáng, đó là niết bàn. Bên này khổ sanh tử thì mình có cái lạc niết bàn, phải hai cái. Đây là cái khung để mà tư duy hàng ngày. Thành tâm là Phật muốn tư duy, muốn thấy phải tập hợp để tư duy biết được. Nhưng biết rằng tất cả chúng ta đây là tư duy chỉ là tương đối. Đứng bên này khổ thì cứ nghĩ bên kia là lạc. Đứng dưới chân núi thì thấy trời cao, cái mây ngang đỉnh núi. Càng lên nữa thì thấy mây càng lên. Gọi là vân tại sơn đầu bộ đạo, sơn đầu vân khứ viễn. Đứng dưới chân núi thấy mây đầu núi. Lên cái đầu núi thì mây là bay xa. Tức là càng đi càng thấy cái mục đích đời sống của mình. Đây là phải... Đây là cái đường lối tư duy trong đạo tập hàng ngày. Cho nên chỉ trong Phật càng ngày càng nhấn mạnh chữ pháp Bồ Đề Tâm. Trong nguyên thủy cái chữ pháp Bồ Đề Tâm nói rất ít. Nhưng mà cái mong cầu giải thoát thì nhắc tới. Nhưng mà không nhấn mạnh tới Bồ Đề Tâm. Về sau này nhấn mạnh Bồ Đề Tâm ở cái chỗ là Bồ Đề gọi là vô thượng Bồ Đề. Cái Bồ Đề Tâm liên hệ tới hành Bồ Tát Đạo. Càng ngày càng phát triển ra, tức là cái quan hệ xã hội trong cái đạo Phật ngày càng lớn, quan hệ lớn cho tới ngày nay mà chúng ta muốn tự giải thoát, tự bỏ hết tất cả điều mình lang thang không phải là dễ. Hồi trước kia ngay cả thời Phật nó một người đầy tớ trong thời Phật đó muốn bỏ đi thì cũng dễ thôi, thì muốn bỏ cái thân phận đầy tớ mình thì cũng dễ thôi. Ngay cả cái Phật khỏi vua qua xà thế đó, cái người đầy tớ của vua hay là người công dân của vua tự nhiên họ giác cuộc đời rồi bỏ họ đi, vua có bắt họ trở lại không? Họ đi họ lạc đạo xí thôi, con chả bắt lại làm gì mà rồi còn kính trọng nữa. Nhưng mà trong xã hội tổ chức, xã hội nô lệ, chúng ta đọc như cái xã hội Mỹ đó, đọc câu chuyện mà Huckleberry Finn đó, anh chàng thoát khỏi cái cảnh nô lệ này, trốn qua trời của đất không phải là dễ. Cái tổ chức xã hội nó không cho phép người ta trốn. Người nô lệ mà trốn đi bắt trở lại, nhưng khi bị bắt lại chủ quyền đánh, quyền giết, không trốn được. Rồi tới lúc mà ta giải phóng nô lệ, mà giải phóng nô lệ rồi thì còn nhiệm vụ khác. Đi đâu phải có phiếu cử tri, phải có thẻ căn cước để cho bầu cử, không thể không có được. Không có căn cước thì không đi đâu được. nhiều khi vô nhà ngủ người ta không cho ngủ nữa. Thì đây là cái ràng buộc xã hội, thì chính vậy mà cái bộ đề nó càng trở nên phức tạp. Tùy theo cái tổ chức xã hội thôi. Nếu xã hội là còn tính cách nguyên thủy, còn tính bán thai, có giấy tờ không có giấy tờ được, không sống đâu sống, dễ mà nói tới. Cái ý thức về giác ngộ của bộ đề còn hạn chế. Nhưng mà càng ngày càng thấy ràng buộc xã hội, thì muốn giải thoát cho chính ta thì phải giải thoát cả một cái xã hội chung quanh này. Đó gọi là cái giáo ước nó rộng rãi. Thì đây là cái nói cái bồ đề tâm, thì quan trọng ở cái điểm này là vậy nha, cái chỗ mà Kinh Nguyên Cang. Nhưng mà vì sao nói cái bồ đề tâm này, đây là cái tôi đã đặt cái câu hỏi. Thì bây giờ nói tới đây là tôi nói tới cái chỗ vô thượng chánh đẳng bồ đề đó, thì có một cái pháp nhắm cái mục đích cao cùng, nhưng mà muốn đạt cái này phải khung thông bốn thánh đế, tập tư duy. Tất cả đều chúng ta học hỏi tư duy hàng ngày, đều học từ kinh điển, học sách vở đủ hết á, học kể cả là học tự là đạo đức kinh của Khổng Tử, Lão Tử, kinh dịch thì là Tứ Thư Ngũ Kinh của đạo Nho, học qua Vệ Đà Upanishad thì đọc qua bên này thì kể diện được. Nhưng mà tất cả nếu mà chúng ta học cái đó, nếu mà cái người mình học Phật thì tất cả cái đó đưa vào trong bốn thánh đế mà tư duy để phán đoán, đây là cái khung Phật dạy đó. Thì trong hai cái tư duy phán đoán, rồi sau tư duy phán đoán đó thì thực hành. Thực hành thế nào để cho thấy cái tư duy này nó phát triển, thì đấy mới gọi là mong tiến tới cái bồ đề, đạt cái bồ đề đấy. Thế nhưng mà rồi cái bồ đề cao cùng nhất thì giác ngộ gọi là vô thượng chánh đẳng bồ đề. Thì trong đó tức là gọi là bồ đề, là mình nói bồ đề nãy rồi ấy. Thì cái bồ đề là chánh đẳng bồ đề, thì cái bồ đề này gọi là tam bồ đề Sambodhi, thì Phật Thanh Văn đều có. Một vị A-la-hán đạt tới Niết Bàn, thấy được bốn thánh đế, thì cái thấy này gọi là Sambodhi, phán đoán này, cái trí năng này gọi là, tức là bằng bốn thánh đế, chứ không phải bốn thánh đế, bằng bốn thánh đế mà thấy được sự thực, tức là bằng bốn cái phạm trù chân lý. Đây cũng phải là bốn chân lý, nó chân lý không có bốn cái thì nó trật lấp, chân lý chỉ có một. Mà cái bốn cái chân lý là bốn cái sự thực, là nó thì cái gì cũng đúng hết, thì nó bao phải chỉ có một mà thôi. Nhưng mà để tư duy chân lý phải có bốn cái khung để mà tư duy suy nghĩ, tức là bốn cái nguyên tắc. Trong này nguyên tắc nhân quả, có quả thì phải có nhân, tìm đến nguyên nhân cho nó, nhưng mà tìm cho đúng. Còn nếu không biết cách tìm thì cuối cùng chắc chắn rằng ta đi tìm, cuối cùng tìm thấy ông thầm hoàng thổ địa là cái nguồn gốc của hạnh phúc, thì thờ thầm hoàng thổ địa thôi. Cho nên biết cách tư duy cho đúng, mà tư duy đúng mà thấy được cái đúng chính xác, nó gọi là Sambodhi, gọi là đẳng giác, gọi là chánh giác. Sambodhi gọi là chánh giác. Thì sam, chỉ sam này mới nghĩa rằng là hiện thực, là cụ thể, cái gì mà thực sự có hiệu quả thực tế, thì nó không mông lung viễn vông, thì đều gọi là chánh giác. Mình chút chỉ chánh là chân chánh, chân chánh có nghĩa là hiện thực, đúng mức, đúng đường lối, đúng sự thật. Đây là Sambodhi. Thì còn thêm một chữ nữa, thì kia là tam miệu, cái này là tam bồ đề đó, tam miệu. Samyak Samma, tiếng Phạn là Samyak nhé, tiếng Pali ta gọi là Samma. Cái cách này Samyak, tam miệu Samyak, thì nhấn mạnh thêm. Thì bên kia là chánh giác rồi, nhưng mà thêm cái cao hơn bậc nữa thì nhấn mạnh thêm, thì thành ra là ta dịch là cái chữ Sambodhi á, trong cái chỗ dịch là biến tri, thì xác là chánh. Thực ra chữ sam có nghĩa là hoàn toàn, nếu mà cái nghĩa bình thường thì gọi là hoàn toàn. Thì hoàn toàn đây là gì? Thấy cái thế gian này vì sao nó có sanh, vì sao nó diệt, tức là theo thân bốn thánh đế đó. Thế gian này vì sao sanh, tức là thấy cái hiện trạng của nó, thực trạng của nó, và rồi cái gốc của nó từ đâu, rồi khi an lạc đâu là an lạc, và làm thế nào cái an lạc, bốn cái. Thì đây gọi là hiểu biết toàn diện, gọi là biến tri. Nhưng mà hiểu một cách chính xác và cụ thể rõ ràng thêm chữ Samyak, thêm một cái là prefix, cái tiền tiền tố, nhấn mạnh thêm. Thì cả cái chánh đẳng Samasambuddhi này thì giác ngộ cứu cánh, khi một vị A-la-hán đạt tới nhập niết bàn thì gọi là tam miều tam bồ đề. Thì cái vị mà bích chi Phật, độc giác Phật cũng đạt tới cái Samasambuddhi này, thì nó chia làm bậc này, tới vị thanh văn A-la-hán thì đạt cái Samasambuddhi, mà đạt tới cao thêm bậc nữa là Samasambuddhi, Samasambuddhi. Em đây là cái nghĩa về sau này, vì sau này thêm cái chữ vô thượng là Anuttara. Anuttara, Anuttara là vô thượng, Uttara là trên, Anuttara là không trên. Nhấn mạnh thêm cái giác ngộ toàn diện như Đức Phật. Đó là Bồ Đề cứu cánh. Thật ra là ở trong cái nguyên thủy là chỉ cái sấm tam biểu tam Bồ Đề là hết. Thành thanh văn chỉ cái sấm Bồ Đề, tam Bồ Đề. Mà tới Phật thì tam biểu tam Bồ Đề. Thì chúng ta thấy trong kinh Pali Thượng Tụng đó, đọc Phật đó, Nam Mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddho. Nam Mô Tát Sa, Tát Sa là vị đó ấy, vị đó. Tôi kính lại vị đó, Nam Mô Tát Sa Arahato, vị đó là vị A-la-hán, tức là bậc thánh. Bậc thánh vô lậu, bậc thánh không có ràng, không có trí, không có phiền não gì hết nữa, đánh đạo đức toàn vẹn. Gọi là A-la-hán. Arahato Samma Sambuddho, tức là tam biểu tam Bồ Đề. Thành Đức Phật chỉ có nói rằng Nam Mô Như là ứng cũng chánh biến tri, cái đó là hết. Thế nhưng mà về sau này trong phát triển, về sau này trong đại thêm một cái nữa là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thành ra qua cái chánh đẳng chánh giác thì cái mới gọi là một cái vị bích chi Phật, độc chi Phật, phải vô thượng nữa. Thì từ này không quan trọng nhá. Thì là cách mình thôi, nhưng mà tôi cũng nói thêm như vậy thì ai để cho lộng đường suy luận để hiểu rõ cái chữ. Thì vậy là đầu tiên cái vị mà thiền huệ với Phật Chân Đăng thì phát cái tâm là vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, đó là thành Phật. Thì muốn thành Phật như vậy thì bây giờ nè, thì là khi mà đứng trước Phật như vậy, Bồ Đề mong thành Phật, thì Đức Phật có dạy cái gì hay không? Tức là Phật có gì chứng đắc? Thì khái niệm thứ hai là đắc. Chứng đắc, đắc là đạt được, đạt đến. Vậy là gọi rằng là có đạt được cái gì, chứng đắc được cái gì hay không? Có cái pháp gì để giác ngộ hay không? Trong cái này khái niệm cũng đắc, thực ra là cái pháp mà pháp mình đạt được, nói chung là có pháp gì, có cái pháp gì gọi là a đậu la tam diệu tam bồ đề không? Thì cái cách hỏi cũng bình thường như thế này, tức là một người tới thầy để cầu học rồi sau đó đi về, thì tới tất nhiên là với cái đạo trong rộng mà đi về thì phải có cái gì trong óc, có một cái gì đó, nó có thể không cụ thể nhưng mà chắc chắn thêm một cái gì đó mà trước kia chưa từng có, không sự hiểu biết nào trước kia từng có, tức là đến có thể với hai bàn tay không, với cái đầu óc trong rỗng mang về với một cái gì đó, thêm một cái gì đó gọi là đắc, sự chứng đắc. Thì phải có một pháp gì. Thì vậy thì Đức Phật Thích Ca mới nói này, khi mà phát tâm Bồ Đề rồi thì Phật Nhân Đăng có trao được cái gì không, có học được cái gì nữa Phật Nhân Đăng không, có một cái gì không? Là cái pháp, thì hai cái tức là ý niệm pháp, cái này cũng phải quan trọng, phải nhớ hả? Là tâm đã trong ba yếu tố, Phật Nhân Đăng, pháp tâm Bồ Đề, thì quan hệ giữa hai thầy trò này có một cái pháp để mà trao truyền, tức là ba cái, là Phật, đây là Phật Nhân Đăng, này. Cái bản thân vị Bồ Tát mà muốn đạt đến, đó là cái A Nậu Đà La Tam Giới Tam Bồ Đề, cái mục đích. Rồi cuối cùng giữa hai cái này có một cái nối liền lại là cái đắc. Thì người học đi học thầy mà vì hai bàn tay không thì không thêm gì cả, thì cái đó thì là cái tập nghĩ ra được đâu, phải có một cái gì thì trở về thôi, ít hay nhiều. Nếu mà học trò mà học toàn vẹn mà tốt nghiệp rồi mà trở về thì còn được nhiều nữa. Thế rồi mới hỏi đó, mới hỏi cái tức, mới hỏi rằng là vậy thì ở nơi Phật Diên Lăng ta có được cái gì không? Thì câu hỏi này là có vẻ là bất thường. Cũng có thường là, thì nếu mà thấy bình thường thì hỏi rằng là khi mà phát tâm như vậy rồi thì Đức Phật Diên Lăng dạy cho ta cái gì, các ông có biết không? Tức là nói rằng là khi mà tôi đi theo thầy như vậy rồi, đi về cái chuyện đó, hay là ngày hôm trước hay trước kia thì tôi đi theo thầy học đạo, gặp cái trường hợp như vậy, gặp ông thầy như vậy, xong rồi có chuyện kể cái đó, chắc chắn người ta sợ rằng vậy thì ngài học được gì ở ông thầy. Cái là cách họ không hiểu. Ở trong này có mấy cái lý, chúng ta muốn nói cho mấy cái lý là cái chân lý, học được cái gì ở Phật. Thì cái lý cao cùng á, chúng ta rất là mỗi vị Phật có một giáo pháp riêng biệt, cũng như muốn thầy có pháp riêng biệt, nhưng mà pháp đó nó tùy. Thì học thầy học trò thì trong cái vấn đề này có vấn đề kế thừa, chân lý có sự kế thừa. Vậy trong tàu ta gọi là truyền đăng tục điển này, ngày nay ta hay chữ truyền đăng tục điển, cái ý niệm này nguyên thủy không có đâu, ngay nguyên thủy Phật giáo ý niệm này cũng không có đâu. Trong thời kỳ Đức Phật cái này dạy các đệ tử trong kinh điển, chúng ta đọc trong nguyên thủy A Hàm phần lớn là dạy cho đệ tử để giải thoát, là cái niết bàn giải thoát. Cái ý niệm về kế thừa chắc là mơ hồ, không phải không có, chỉ kể ví dụ như trong kinh Trường A Hàm hay là Trường Bộ Nikaya, Phật kể ngài là vị Phật thứ bảy, trước đó có sáu vị Phật nữa. Thế nhưng mà cách kể thế này là Phật trước cái là Phật Tỳ Bà Thi là Vipassi, Vipassi là viết theo Pali đó, Vipassi tức là Phật Tỳ Bà Thi. Phật Tỳ Bà Thi thời gian sau ngài niết bàn, chánh pháp tiêu mất không còn nữa thì hết rồi, thì tới Phật Si Khí, Phật Thi Khí tức là Tỳ Bà Thi này, cái thứ hai là Phật Thi Khí này, cái thứ ba là Phật Câu Lưu Tôn này, Câu Lưu Tôn này đó. Thì tất cả vị Phật, cái tới Phật Thích Ca là vị thứ bảy, gọi là trong cái thế gian này xuất hiện, trong kinh điển nguyên thủy nói chỉ biết là gọi là thứ bảy nữa, cái là năng nhân đệ thất tiên, Phật Thích Ca là vị tiên thứ bảy, vậy đó, năng nhân đệ thất tiên, năng nhân tức là sắc gia đấy, Phật thứ bảy, mà trong này không có sự kế thừa, tức là chánh pháp này mất đi thì vị chánh pháp vị Phật kia xuất hiện. Nhưng mà là vậy thì rằng là mới, nếu mà nếu cái quả có chữ bất mắc như vậy là mới, vậy thì Đức Phật Tỳ Bà Thi mất đi rồi, chánh pháp tiêu diệt rồi, Phật Thi Khí xuất hiện thì một cái hoàn toàn mới. Nó về làm sao thì trong thì để dạy nói tới cái lý vô thường, cái thành trụ hoại không, cái Phật giáo pháp Phật gọi là chân lý. Đối với Tỳ Bà Thi, Phật Tỳ Bà Thi, cái chân lý đó trong một thời đại của Phật Tỳ Bà Thi, một thời gian sau thì cái chân lý đó không còn thích hợp, vì rằng xã hội thay đổi, nó có thể tiến, có thể thoái, xã hội có thể tiến bộ, tức là tiến bộ theo mức tâm linh, cũng theo có thể là đạo đức, tâm linh và đạo đức của con người, thì quan hệ giữa mọi người có thể tiến, là càng ngày cái xã hội càng tốt đẹp ra, tức là hòa bình, con người không cướp bóc lẫn nhau, không có thực dân, không có đế quốc, cái không có là lật đổ cách mạng rồi gì hết, là mọi người sống an toàn vui vẻ, hạnh phúc an lạc, không cắp không trộm không áp bức, rồi cái xã hội càng ngày càng tiến tới mức thì nó thối lui, nó sa đọa rớt xuống. Thì đây là tâm nó bắt đầu theo một cái chu kỳ tiến tới và thối lui theo một cái chu kỳ, theo một quy luật lịch sử thì gọi là thăng tiến. Thì trong thời gian đó có Phật xuất hiện, thì trong cả chu kỳ dù tiến dù thoái, giáo lý Phật vẫn thích hợp, nhưng mà hết cái chu kỳ, hết vòng quay thì qua một cái vòng quay khác thì không còn thích hợp nữa, thì giáo lý Phật mất hẳn, mất tiêu không còn, thì bắt đầu thì nằm cái thế giới mới, cái vũ trụ mới và sinh hoạt mới, ăn uống sinh hoạt thực phẩm quan hệ sinh sản tái sinh sản kế tục sinh sản nòi giống phát triển theo một quy luật mới, thế nào đau khổ thế nào hạnh phúc theo một cái quan điểm mới do quan hệ thiên nhiên vũ trụ, thì về Phật khác là xuất hiện đó, giáo lý thích hợp. Rồi một thời gian sau cái này cũng mất hẳn. Thì chỉ cuối cùng là Phật Thích Ca, thì trong đó mỗi giai đoạn và mỗi vị Phật có giáo lý riêng biệt, không có ý niệm về kế thừa. Tức là vì ta nói theo văn mạch đó, theo chuyên của mình không thấy sự kế thừa. Mình theo chuyên nghĩa hằng hẹp của mình đó, mình thấy không có sự kế thừa. Thì tới Phật Thích Ca, thì trong kinh Phật nói rồi, pháp có chánh pháp, tượng pháp, bạc pháp. Một lúc nào đó giả pháp Phật Thích Ca cũng sẽ không thích hợp, và cũng sẽ mất thôi, hoàn toàn mất hẳn, không ai biết ông Phật Thích Ca là ông nào nữa. Thì sau đó thì Đức Di Lặc sẽ xuất hiện, cũng là Phật Thích Ca thầu ký đó. Di Lặc sẽ xuất hiện trước pháp để thế giới mới. Pháp Di Lặc là thế nào thì cơ bản thì cứ theo đây mình suy luận thôi. Trong hiện tại chúng ta học Phật Thích Ca như thế nào, muốn đạt an lạc như thế nào thì cứ tạm thời theo đó suy luận, còn ngoài vượt ra khuôn khổ chúng ta đây thì không suy nghĩ được. Ở trong cái thế giới này chúng ta đang tâm cái giá pháp Phật Thích Ca thì bay, thì đừng bay theo tốc độ, bay thì bay theo tốc độ, để theo tốc độ ánh sáng, đi theo vi thuyền, theo luật hấp dẫn, quan hệ vũ trụ, mọi vật là hấp dẫn, cái lực hấp dẫn và mấy cái năng lực nó tương tác, thì từ những cái loại vật chất đó tạo thành cái con người sống bị điều kiện thiên nhiên vũ trụ vật chất, từ những cái vật chất như vậy nó tạo thành cái an, là cái an toàn của thân thể, từ cái an toàn thân thể như vậy nó tạo thành cái quan hệ giữa mọi người, quyền lợi mọi người, quan hệ vật chất, trao đổi vật chất, trao đổi hàng hóa, trao đổi thuốc men, trao đổi cơm áo. Từ những trao đổi này phát hiện ra những quy luật của xã hội, trong luật phát hiện ra là hoặc là áp bức hoặc là không áp bức. Đấy. Thì cái xã hội con người nó ở luận quan trọng cái chuyện tranh chấp nhau, áp bức, rồi muốn giải thoát áp bức thì phải chống lại. Đấy. Mà muốn có thì phải là bóc lột của người khác, cái bóc lột người khác thì chống lại với nhau, làm kinh tế cũng vậy. Đấy. Thì ngay trong hiện tại cũng vậy thôi, quốc gia nào cũng vì kinh tế của mình mà lừa đảo quốc gia khác, áp bức, rồi phải xuất hiện những cái tổ chức thương mại kinh tế điều hòa, mà trong thương mại này rồi cũng gian lận lẫn nhau. Thì Trung Quốc với Mỹ cũng làm ăn với nhau, rồi cũng choảng nhau, đó là quy luật. Thì trong cái quy luật như vậy gọi là từ cái quy luật vật lý thì tác động qua quy luật xã hội, từ cái tác động quy luật xã hội nó tác động tới lại quy luật vật lý, tạo thành một cái vũ trụ mình xoay qua một cái vòng. Tới một lúc nó tất cả vũ cái quy luật này chấm dứt, sẽ có một quy luật mới, chưa biết quy luật gì. Hay là sống trong quy luật mà thuyết tương đối có thể đúng, thuyết lượng tử có thể đúng, tới quy luật khác thì chưa biết. Thì lúc đó Phật Di Lặc xuất hiện thì gọi là một Phật không có kế thừa. Thế nhưng mà nó thế nào là kế thừa, thế nào là không kế thừa, thực ra thì kế thừa không kế thừa thì cũng phải theo cái lịch sử biết được. Thì đầu tiên mà chúng ta biết là cái xã hội một cái đất nước như vậy, cái con người tụ tập trong lịch sử, có người tụ tập thành một cái đám, một cái quần thể tranh chấp lẫn nhau, thì lúc bấy giờ mới có vua chúa, rồi người cai trị một thời gian sau người cai trị nữa mất đi, người cai trị khác xuất hiện gọi là thay ngôi đổi chủ, đổi chủ. Trong cái thời đại quân chủ, một cái ông làm vua muốn đổi thế nào thì đổi, tùy theo ý mình. Thế nhưng mà càng ngày cái ý niệm về kế thừa nó càng rõ. Tức là cái ông vua sao không thể đổi cái luật ông vua trước được, mà đổi nó xáo trộn, xáo sụp đổ liền. Thành ra là cái sao càng tổ chức càng có sự kế thừa, mà kế thừa càng dài càng tốt. Nhưng mà trong lịch sử chúng ta biết Trung Quốc cái kế thừa vài trăm năm rồi mất, qua cái triều đại khác, vua khác lên lập cái luật pháp mới. Vậy thì ý niệm kế thừa trong lịch sử chúng ta hiểu kế thừa. Kế thừa như vậy là Phật cũng phải kế thừa. Nhưng mà Phật kế thừa là kế thừa thế nào? Trong khi kinh điển đó Phật Tỳ Bà Thi chánh pháp tiêu dường mất không còn, thì Phật Thi Khí xuất hiện. Thì Phật cái tuyên bố thế này: là dù các Như Lai có xuất hiện không xuất hiện, pháp tánh này vẫn thường trụ, vĩnh hằng. Pháp tánh thường trụ, tức là vĩnh hằng, nó luôn luôn nó như vậy không thay đổi. Thường trụ vĩnh hằng không thay đổi. Pháp tánh này là gì? Pháp tánh này là pháp duyên khởi. Cái này tồn tại có nghĩa như cái khác. Thì cái duyên khởi thực sự ra chúng ta chỉ có thể hiểu duyên khởi trong phạm vi giáo lý Phật Thích Ca. Mà hiểu trong cái giáo lý Thích Ca có nghĩa là hiểu trong cái quan hệ của vũ trụ hiện tại, tức là quan hệ các vật chất, các nguyên tử, các phân tử, tùy theo cái trình độ mà hiểu duyên khởi. Trình độ càng thấp tức là chỉ ở trong cái xóm thôi, chúng ta hiểu cái quan hệ duyên khởi, chỉ lẫn quẩn trong cái ông già bà cả với là những cái nghề nghiệp làm ăn với cây cối lá lay hoa cỏ trong 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 phạm vi thôi. Rộng ra một chút, trong một xã, nếu trong một đất nước thì đất nước cây cối, cây sầu riêng, cây xoài, cây ổi, cây trà rang, cây mít, tất cả quan hệ trong phạm vi đó, và rồi cũng sợ con người trong phạm vi đó. Rộng thêm một chút nữa, nói chung là tới khi mà chúng ta quan hệ cả trái đất thì cũng như trong cái kinh điển thánh kinh, trái đất này là Chúa sinh ra nó ở một chỗ, chỉ có một trái đất duy nhất trong vũ trụ này, bên kia mặt trời mặt trăng là gắn các ngôi sao thì nó sáng thôi. Nhưng mà rộng thêm một chút nữa thì trên đất này nó còn có vô số trên đất khác mà có chúng sanh không chưa biết. Tức là càng ngày càng rộng lên, tức là cái quan hệ thực sự ra không gì thay đổi, vẫn là quan hệ vật chất. Và dù có hiểu biết rộng rạc cách nhiêu nữa, lấy cái tiêu chuẩn trong sự tiến bộ lạc thì vẫn giống nhau thôi. Khi ông Einstein mà ông có hiểu tới cái luật tương đối thì kìa, lạc ông muốn chừng đó thôi, tức là ông ăn thì ngon cỡ chừng đó là hết, quá ngon cũng được. Ông thì không phải rằng ông hiểu được cái luật tương đối ăn ăn ngon hơn chúng ta, không phải hiểu bực luật tương đối ông sống với gia đình vợ con sung sướng, ông cũng khổ như vậy, rồi cũng bị ly dị, rồi cũng bị con nó công kích ông, rồi ông cũng khổ tâm vì con cái. Không phải rằng dàn cả rằng phải ly dị, phải dàn xếp. Có hiểu biết cái vũ trụ cũng hơn ta. Vậy thì cái tiêu chuẩn con người sống, nếu mà lấy cái lạc thọ làm tiêu chuẩn, có nghĩa rằng con người cái cơ bản là sống thì luôn luôn muốn tìm sự an lạc, mà an lạc thì đánh giá trong sự tiêu chuẩn trong sự an lạc đó là tiến bộ. An lạc mà không có sự tiến bộ đó không phải là an lạc. Người bệnh mà thầy cho thuốc uống thì nó giảm hết bệnh, gọi là giảm bệnh, nhưng mà một thời gian sau nó vẫn trở lại, rồi uống nữa, tức là uống đều đặn, thì cái đó không phải là an lạc. Vì an lạc thế nào? Uống một lần thuốc hay là hai lần mà không bao giờ uống nữa thì đó mới là an lạc. Thì nếu mà theo cái tiêu chuẩn an lạc thì dù có khám phá vũ trụ này, thấy được cái gì ở vũ trụ, thấy có Big Bang, thấy cái gì nữa, thì tất cả cái đó không, cũng chắc hẳn là ít lợi, vì không đem được sự an lạc cho chính mình. Mà mục đích con người không có an lạc không tiến bộ. Thành ra là nếu mà nói một cách chí lý, những ông nhà bác học Einstein hay là Niebuhr hay là Schrödinger, những ông này là Newton hay là Galileo, những cái vị này thấy một phần cái chân lý của vũ trụ, nhưng mà họ không bao giờ an lạc. Thì ông Galileo thì ông khổ sở vì cái chuyện đời của ông, ngoài cái khổ mà bị đau lên đau xuống, bị khổ áp bức dạng vật, không có đặt để sự an lạc. Tức là bên trong thế nào chúng ta, nhưng mà cứ theo tài liệu sách vở chúng ta đọc được, thì từ Galileo cho tới Einstein không có ông nào an lạc hết, mặc dù họ thấy rất nhiều cái vũ trụ. Vậy thì cuộc đời họ đi tìm cái thỏa mãn cái kiến thức và được mọi người trọng vọng cũng chưa chắc. Galileo cũng được trọng vọng, cũng có thật, mà cái là bị xích đưa lên giàn khóa là cho rằng là sai lầm, thì cũng là bị chối bỏ, cũng chưa hẳn là được trọng vọng tuyệt đối. Thành ra là không có cái lạc nào tuyệt đối trong cái này. Thì cái lạc mà con người muốn tìm ở lạc ở đâu? Ai cũng muốn rằng sau khi nhắm mắt chúng ta nhắm chết một cách an toàn, an ổn, chết không có gì ân hận. Rồi nếu có tin tưởng thì chết đi về đâu? Nếu tin thiên đường thì chết mong lên thiên đường, đừng có rớt xuống địa ngục. Nếu có niết bàn thì mong chết đạt của niết bàn. Tất cả những cái này mong mỏi đều không có xác thực, không thấy rõ. Tùy theo cái tín ngưỡng tôn giáo, sinh trong gia đình Thiên Chúa thì mong chết lên trên trời, sinh trong Phật giáo thì mong chết, nếu hiểu biết có học kinh điển chết vào niết bàn. Tức là những cái ý tưởng mơ hồ. Thì vậy thì, nhưng mà trong nói bây giờ nó pháp tánh duyên khởi thì chúng ta chỉ hiểu duyên khởi trong phạm vi đó mà thôi, không thể khác đi được. Thế nhưng mà Phật nói rằng cái duyên khởi, Phật xuất hiện, Phật không xuất hiện, pháp tánh này vẫn là quan hệ là chính, đó là duyên khởi. Thì cái pháp tánh này là gì? Đây là cái nguyên lý tồn tại của vũ trụ, chứ không phải là ông trời, ông đất gọi là pháp tánh. Pháp tánh đây là cái nguyên lý, cái luật, quy luật vũ trụ. Mọi vật nó quan hệ với nhau, cái này rớt xuống thì nó quan hệ cái khác. Cái này xảy ra quan hệ tới cái khác. Thì cái quy luật đó gọi là pháp tánh. Pháp tánh này lúc nào cũng nó quan hệ như vậy. Thì giả cả hòn núi, cái tính chất của hòn núi thì có thể vô thường. Nhưng mà cái hòn núi nó rã thì nó rã ra, đất nó rã ra thì nó kết hợp với cái khác. Nó thành á, cái hòn núi nó rã xuống thì đất theo đất mà đá theo đá. Thì đất theo đất thì chung vô trong cái cây nó thành cái cam, cái quýt. Một phần khác nó chung xuống dưới nước, nó rã ra, nó bị tan loãng, bị phân giả nguyên tử gì đó. Nó thành ra rằng là thành nước, nó phân rã nữa thành nitro, thành tùm lum thứ ra. Nó kết hợp với cái khác. Nó thành đường, nó đường rồi chanh, rồi ổi, rồi xoài. Mất cái này nó kết hợp với cái khác. Thì quy luật đó là duyên khởi. Thì trong phạm vi chúng ta chỉ có thể hiểu duyên khởi tới mức đó. Còn cái duyên khởi trong luật tiền bà thi chúng ta không hiểu. Nói chung là tất cả tồn tại có một quy luật của nó. Mà Phật xuất hiện chỉ cho cái luật đó để chúng ta biết đâu là sự thực. Thì cái luật duyên khởi chân lý thế nào? Thực ra là mình không thấy được. Mà căn cái theo quy luật duyên khởi để tìm hiểu cái vũ trụ, tức là ban đầu tiên thì biết rằng quan hệ cái này cái kia luôn luôn có trong sự quan hệ. Trước mắt chúng ta thấy một cái cây, cái cây không hoàn toàn là cái cây, mà miếng bước nó thật giả phải có những quan hệ chung quanh. Chúng ta thả một chấm mực lên trên trang giấy, mực này mực xanh hay mực đỏ, nhưng mà phải quan hệ chung quanh nó xanh hơn hay đỏ hơn, đậm hay nhợt, nó quan hệ tới những cái chung quanh nó. Vậy thì không bao giờ chúng ta thấy được cái màu xanh chính màu xanh, mà cũng thấy được màu đỏ chính màu đỏ, mà bị ảnh hưởng bức hình đá chung quanh. Luôn luôn quan hệ những cái khác. Gạch một đường thẳng, gạch thêm một đường nữa, được vẽ thêm vài cái nữa, thì cái đường này thì nếu mà đo chính xác lấy nguyên tử đồng đo thì có thể bằng nhau, nhưng mà có mắt nhìn có thể đường dài đường ngắn không nhất thiết. Vậy thì cái chúng thấy luôn luôn không là sự thực, vì nó quan hệ với nhau, không có cái độc lập. Thì thành ra cái đau khổ và cái ăn lạc, cái hạnh phúc chúng ta nó cũng tương đối mà thôi. Chính vậy mà chúng ta phê phán được cái mà chúng ta mong lên thiên đường có đúng hay không. Trong sách vở nói rằng là cái thế giới này là do Chúa tạo ra, và rồi làm thế nào để trở về cái nước Chúa trên đó an toàn, có thực sự như vậy không? Thì trong Phật thì cũng dạy rằng nghe vậy đừng có chê, cũng đừng có khen gọi và phán đoán, mà để biết mà tự mình phán đoán thì phán có nguyên tắc phán đoán, chứ không phải phán đoán rằng là cái ông này tôi biết cả đời ông nói dối, vậy ông nói đúng rồi, thì ông nói là có trời tôi theo trời, có đất thì tôi theo đất, vì ông thầy ông nói dối. Nhưng mà cái khả năng nói dối hay là thực ra ông không nói dối, nhưng mà cái sự biết của ông thầy đó tới mức nào mình không đánh giá được, thành ra là chưa chắc đúng. Thì cái đúng chỉ có mình và Phật dạy cho cái duyên khởi, bám vào đó để mà tư duy, phải tập học tập thì học tập cái duyên khởi, thì pháp tánh thường trụ. Vậy thì Đức Phật nào ra đời cũng chỉ cho chúng ta thấy cái pháp tánh, cái chân lý, mà thực ra không chỉ rõ chân lý là gì, nhưng mà muốn thấy chân lý thì phải có cái nguyên tắc để tự mình khám phá lấy. Giống như rằng chúng ta rằng là đang bị bịt mắt đó, bây giờ ấy, muốn thấy thì gỡ mắt ra, mà làm thế nào để gỡ cái bịt mắt mình lại, gỡ những cái bị chướng ngại trước mắt ra để mà thấy. Thì đấy là cái phương pháp. Thì để cuối cùng hiểu cái tâm cùng duyên khởi là gì, thì lúc đó mới thấy rằng cái duyên khởi Phật nào cũng nói duyên khởi hết, nhưng mà chắc chắn quy luật duyên khởi thì không giống nhau. Lúc đó tự mình sẽ thấy rằng đâu là niết bàn, đâu là sanh tử, đâu là thiên đường, đâu là địa ngục, chúng ta sẽ đi về đâu. Thì nói chung lại thì từ đó có một ý niệm gọi là kế thừa, vì Đức Phật nào ra đời cũng nói thì duyên khởi, không nói khác nhau đi được, không nói luật khác đi được, nói duyên khởi để chúng ta thấy tới sự an lạc, không phải được. Vậy chỉ kế thừa. Và kế thừa thì Phật này kế thừa Phật khác. Vậy thì Đức Phật Thích Ca trước Phật Thích Ca phải có ngài kế thừa ai? Kế thừa Phật Diên Đăng, mà kế thừa có gì cha mới kế thừa. Nhưng mà có cha hay không? Thì trong này nói rằng không có cái gì được hết, tức là không có gì cha hết. Thì đây là đó theo cái một cái lý tuyệt đối. Khi Đức Phật phát tâm Bồ Đề, nó Phật Diên Đăng, Phật Diên Đăng không chỉ cho một chân lý tuyệt đối nào cả, mà chỉ có thể chỉ gọi thọ ký, ông sẽ thành Phật. Điều đó có nghĩa rằng là đúng có cái chân lý, phải tự mình tìm hiểu lấy. Thì cũng như chúng ta ngày nay vậy thôi. Thực ra là mình nếu phát tâm để theo thầy học đạo, muốn biết cái gì phải tự tìm lấy. Thực sự ra thì là cái quy luật hàng ngày chúng ta có khác một chút, tức là tới ông thầy chỉ cho ở trường để biết cái chân lý đó, 2 + 2 = 4, đó là một chân lý. Rồi ra ngoài đường tìm cách mà cộng, 2 + 2 = 4, 1 + 1 = 2, tùy theo cách mình cộng. Nhớ câu chuyện mà có chuyện Khôi Hài và Tiểu Lâm, cậu bé đi học toán về, nói rằng ở đây nè, ở trong này có 3 con cá, con này là 1, con này 2, 2 + 2, 1 + 2 cộng là 3, có 3 con cá. Thì bố cười, nó phải rồi, có 3 con cá. Thì con này là con cá của bố, con thứ nhất là của bố, con thứ hai là của mẹ, và con thứ ba là của con thứ ba không bao giờ có, nhưng mà chắc chắn 1, con này là 1, con này là 2, 1 + 2 = 3, quy luật. Cái câu chuyện Tiểu Lâm, mà câu chuyện cũng là cho rằng là cái thằng nhỏ đi học toán về xính. Nhưng mà phải nhớ rằng tất cả chúng ta đều bị cái ảo giác này, gọi là cái vọng tưởng này. Cái này là 1, cái này là 2, 1 + 2 = 3. Thật sự có cái theo 3, chỉ có cái 2 thôi, nhưng mà thấy nó thành 3. Thì cũng vậy, đây là chúng ta trước mắt, cái này khổ, cái này là lạc. Khổ với lạc cộng lại có cái siêu khổ lạc, đó là thiên đường hay niết bàn. Chấp lên cái vọng tưởng đó và chạy theo. Cũng như cái thằng nhỏ mà thấy 3, để tìm cái con cá thứ 3, không bao giờ thấy được con cá thứ 3, điểm đó điểm chắc hay rồi. Thì cũng vậy. Vậy thì nếu nói rằng ở nơi Đức Phật Diên Đăng có cái gì đó cho, thì thực sự ra là không đúng. Nhưng mà không đúng chỗ nào thì những câu hỏi như vậy nó phải đặt lại. Đầu tiên tôi lặp lại câu hỏi này. Đầu tiên, cái khái niệm về Phật xuất thế, 7 vị Phật, từ vị Phật Tỳ Ba Thi trở đi, 7 Phật, vị Phật này lúc xuất hiện rồi biến mất. Điều đó có nghĩa rằng là quy luật tồn tại của vũ trụ, của xã hội, của thiên nhiên, nó sẽ thay đổi thường xuyên. Cho tới Phật thứ 7, rồi Phật thứ ca, rồi cũng sẽ thay đổi nữa. Nhưng mà trong tất cả thay đổi này phải thay đổi theo một quy luật mà ta có thể hiểu được. Vượt ngoài quy luật này chúng ta không thể biết, thì chúng ta thành trống rỗng và thành một người thì không có nguyên tắc suy luận thì sẽ điên. Vậy thì cũng có suy luận. Để suy luận rằng Tỳ Bà Thi, Thi Khí, tất cả ra đời đều là có chúng sanh và đều có thiên nhiên, có vũ trụ. Thì Tỳ Bà Thi cũng là một con người đã tu thành Phật. Rồi tới thì sau đó thì cái pháp đó mất đi, mà khi thành Phật thì chung quanh ngài cái này có thiên nhiên này, cũng bỏ vào rừng núi mà tu này, ra về cũng có đệ tử, cũng có Phật tử, cũng có thanh văn, cũng có a la hán, những vị này vị kia, rồi cũng nhập niết bàn, tức là có sống mà có chết cũng xã hội loài người y như vậy đó. Nhưng mà giáo pháp này dạy thế thật lúc rồi mất, mà mất chắc chắn là vì cái thiên nhiên thay đổi, vũ trụ thay đổi, xã hội thay đổi, thì Đức Thi Khí xuất hiện. Thì trong tất cả xuất hiện có một quy luật không thay đổi. Đức Phật nào xuất hiện cũng nói rằng là pháp tánh này thường trụ, pháp tánh đó là gì? Đó là duyên khởi. Vậy thì Đức Phật nào ra đời cũng nói tới một cái pháp duyên khởi. Nội dung duyên khởi và cái chân lý duyên khởi thì mọi người phải tự tìm hiểu lấy. Đó là Vô Thượng Bồ Đề. Cho nên thật sự chúng ta không học gì được nếu bất cứ vị Phật nào. Tức là không tới vị Phật không nhận được một chân lý nào cả. Mà cái chân lý nằm trong ta. Và chúng ta chỉ được cái phương pháp. Rồi sau đó đi về và tự mình tìm ra. Và cái sở đắc là tự ta tìm lấy. Phật không trao sở đắc nào cho chúng ta hết. Vậy thì không có cái bồ đề nào ở nơi Phật mà trao ta như trao cái món quà. Như một cái món quà trao tay. Không có một quả như vậy, mà chỉ trao chúng ta phương pháp. Thì ngày nay chúng ta còn biết rằng có nhiều cái trường đại học khi vào thì cái tâm môn của một cái trường đại học, ta nói với sinh viên, các anh tới đây chúng tôi không chỉ cho anh một cái chân lý nào cả, mà chỉ cho anh cái đường lối tư duy, cái phương pháp tư duy, để khi nào các bạn ra ngoài đời thì các bạn sẽ có cái một cái tư duy chân chánh để mà thành, để mà thành đạt trong đời sống. Ta gọi là đó là cái trường đại học đúng nghĩa. Không nói học trò rằng các bạn tới đây chúng tôi sẽ chỉ cho các bạn đâu là cái chân lý của cuộc đời để các bạn về sống. Đúng là phải nói rằng các bạn đến đây tôi không chỉ cho cái chân lý nào cả, vì chúng tôi, nhưng mà chúng tôi chỉ cho các bạn cách đường lối tư duy, cái phương pháp tư duy để các bạn có thể tìm thấy cái chân lý ngoài đời, mà để thành đạt ngoài đời. Có chân lý, biết được cái chân lý thì thành đạt, biết cái phạm vi chân lý rộng thì thành đạt rộng, mà biết cái chân lý méo mó thì thành đạt méo mó và sụp đổ. Đây là cái phương pháp, thì đây là cái tinh thần, cái tinh thần mà phổ một trường đại học. Thì tinh thần đó chúng ta sẽ thấy rằng nhan nhản mà tổng với người học Phật mà không có tinh thần này thì không thể học được. Vì đây với cảnh Kinh Kim Cang đầu tiên mà nói tới cái ta hay giảng là vô chấp, nhưng thực sự ra là gọi là vô chấp như kế thừa. Đức Phật kế thừa Đức Phật khác, thực sự không có sự kế thừa. Nhưng mà kế thừa trong cái nghĩa rằng Phật, đức vị Phật nào cũng nói tới cái chân lý đó là duyên khởi, thì kế thừa là kế thừa pháp tánh duyên khởi. Thì cái câu hỏi là cái nghĩa như vậy. Còn nữa, nhưng mà chúng ta sẽ chưa nói tới vì sao mà nói Phật không nhận được cái gì cả. Cái nghĩa chính nhé, nghĩa chính là không nhận được cái gì cả từ Phật Nhân Đăng. Vì không có gì để nhận, cho nên Phật Nhân Đăng nói rằng là trong tương lai ngươi sẽ thành Phật, tức là thọ ký. Thọ ký tức là trao và ghi nhận, là cái chữ thọ ký đấy. Thì chữ chính là gọi là ghi nhận hay là xác nhận, nên là gọi là tiên đoán. Thì trong cái chữ này là thì gọi rằng là trong cái tư tưởng nhân loại thì có cái này gọi là những nhà tiên trí, là prophet, những cái nhà tiên tri luôn luôn tiên đoán, thì gọi là mấy cái ông prophet, những tiên tri. Thế nhưng mà các nhà tiên tri trong cái tế thường thường là nhận được cái lời của Thiên Chúa rồi phê phán ta cho mọi người, nhưng mà nhận lời Thiên Chúa cũng nghĩa rằng là cái gì sẽ xảy ra, cho nên ta dịch là tiên tri, là những người biết trước, biết trước gì xảy ra. Thì ngày nay cho tới ngày nay chúng ta cũng vậy đó, người ta tin thì vì ông ta biết điều gì xảy ra. Thí dụ như là hồi xưa ở bên Mỹ ta gọi là cái ngày tuyên hóa là vị thánh, và cái chuyện đạo đức về phương diện thánh thì có phê phán, nhưng mà cái địa ta gọi ngài thánh là vì ông đoán nhiều chuyện xảy ra. Thí dụ như ông đoán rằng là cái bệnh sa sát gì đó xảy ra này, cái bệnh gì, bệnh flu gì đó sẽ xảy ra này, ông đoán đúng, cho nên ông là thánh. Người ta chứng minh rằng ngài chứ không là thánh thì ông đoán nhiều chuyện xảy ra đúng. Thành ra thánh với thầy bói giống nhau, thánh thầy bói thì là hạn chế, có khi đúng khi sai, còn thánh thì nó đúng. Mà đây là cái giới hạn, cái hạn chế trong cái chuyện con người suy nghĩ bậc thánh. Hồi xưa cũng vậy, trong nhiều tôn giáo tiên tri là thánh, thánh là tiên tri. Trong Ấn Độ cũng vậy thôi, các thánh giả đều biết vũ trụ xảy ra cái gì, ngày mai chuyện gì xảy ra mà đúng. Ngay giả bây giờ thí dụ tôi chẳng hạn nhé, biết ngày mai cái gì xảy ra. Tôi nhớ hồi xưa có một Phật tử, cái vị này thì cũng là dân trí thức, rồi cũng đại trí thức, rồi cũng có bằng cấp đại học, nhưng mà cái từ gì khủng hoảng quá, tôi hỏi tôi, hỏi nè, thầy tôi nói thầy tưởng chứng được gì cho thầy, tôi chứng được nghĩa là sao, thầy hỏi lại chứ bây giờ chứng là theo cái cách hiểu chứng làm sao, cho hỏi tôi chứng cái gì, chứng có cái gì, thôi, chứng được nghĩa là thầy biết chuyện gì sẽ xảy ra đó, thầy tôi hỏi tiếp, chuyện xảy ra là biết làm sao, thì nó tức là cái thời kỳ mà thời kỳ sau 75 á, nhiều người hay tin một sấm chớp. Mày nói này, biết sao tức là biết này, ngày bây giờ đang khó khăn như thế này này, sau ngày mai sẽ như thế nào, xã hội thế nào, nó đang lúc này cả nước ăn bo đói khổ như vậy làm sao. Tôi hỏi là bây giờ đưa ra bằng chứng, cái vị thầy nói như thế này, 5-10 năm nữa cái mấy người vượt biên họ sẽ trở về, 2 năm nữa họ trở về, cái chính quyền thay đổi này nè, gọi là tiên tri. Thì ông thầy nó chứng, thì tôi trả lời buồn cười, cái đâu thầy đó chỉ chỉ niệm Phật, niệm thế nào cái đúng thì được, chứ còn thầy đâu mà nói rằng ngày mai xã hội thế nào, chính quyền thế nào thì ông nói không đúng đâu, cái chuyện này chuyện chính trị không đúng đâu. Chỉ cần người có cái nhận thức về chính trị, kiến thức về chính trị, quan này thế giới xã hội rõ thì họ biết cũng tương đối, chứ ông thầy không biết đâu. Cái điểm này nó chơi cho vui, nhưng mà thực sự trong thực tế nhiều người vẫn nghĩ như vậy. Nếu mà bây giờ tôi tuyên bố, tôi nói rằng cái gì xảy ra ngày mai, ví dụ một người nào tới, tôi nhìn mặt, tôi nói ngày mai cái chuyện này xảy ra anh có chừng đấy, mà ngày mai xảy ra thiệt thì ông thầy đó nói tôi chắc là ông thanh rồi. Chứ còn nếu tới nói tôi nói bây giờ cái chuyện này tôi không biết cái chuyện xảy ra, nhưng mà anh cứ làm cái này tu tập thì may rủi thôi, cái chuyện đó thì mình tự làm lấy, thì nói ông thầy này nói bá lơn. Bây giờ tới mình đang đi nhà cửa đang sập, tai họa như thế này tới thầy. Cái sau này tôi đó thật ra là bây giờ tôi biết rồi, trước đây là có lý lắc cái đầu tôi là coi bói rồi dịch rồi hay, nhiều người tôi hỏi lắm. Tới thầy này tới thăm thầy rồi nghe tiếng thầy rồi viết một hồi, cuối cùng hỏi con bây giờ làm ăn thế này thầy chỉ con tương lai làm sao đâu, không phải đó tôi cũng biết rồi. Bây giờ hỏi tôi đó là về cái niệm Phật, cái thở vô thở ra thế này may ra tôi chỉ được, chứ còn cái đó tôi không có biết. Hầu như chúng ta biết cái trong chung quanh tôi người ta đánh giá thế nào là vị thánh thì tôi phải là tiên tri, không tiên tri thì là không phải là vị thánh. Thì trong thời Phật nó bị cái bình dân Phật giáo thì nó cũng phải tất cả đều là những cái hạt Bồ Tát đại A La Hán, nó cũng bình thường như chúng ta thôi. Thành ra là vị thánh giả thì ngoài cái chuyện đạo đức ra thì vị đó phải biết cái gì xảy ra, gọi là cái trí. Cho nên trong vị thánh gọi là phải có, khi mà vì mà chứng quả A La Hán thì có một cái gọi là thiên nhãn trí hay là sanh tử trí. Sanh tử là thấy cái người này chết từ đâu họ mới đến đây, và chết họ sẽ đi về đâu. Nhưng mà trong còn nói thêm vì sao vậy, là nghiệp với cái nghiệp, cái hành vi họ làm như vậy họ sẽ đi về đâu. Tức là cái vị thánh này thực sự y theo luật nhân quả và nghiệp báo phê phán, chứ không phải vì cái đoán mò. Với cái hành vi trong hiện tại như vậy thì kết quả chắc chắn sẽ như vậy. Thì tất nhiên là với người tùy theo trí tuệ thôi. Thì trước mắt mình, với một người có kiến thức, nhìn lên bầu trời, nhìn sao, thì biết rằng là năm ấy được mùa hay mất mùa, người ta sẽ biết được. Không cần cái bậc thánh mà quan sát vũ trụ thiên nhiên. Thì trong vị thánh giả A La Hán cũng vậy. Chỉ cần biết rằng người kia đã làm gì, đang làm cái gì, thì biết rằng trong ngày mai họ sẽ là cái gì, theo quy luật của vận chuyển. Chứ không có nói rằng là cái người không biết, cần biết người đã làm gì, nhưng biết rằng ở trên kia có một cái cuộc thần tối cao, thần linh tối cao, mà thần đó phán rằng người mai nó sẽ cái gì, chứ không cần luật nhân quả. Thì cái đó khác nhau. Mà cái mà gọi rằng là không cần biết người đó đang làm cái gì, chỉ cần biết rằng là gặp một cái là tự nhiên có cái trực giác, tức là nghe bên tai vo vo đó, có cái tiếng thần linh phán rằng cái anh chàng này ngày mai sẽ là gì, rồi mình phán theo. Thì cái đó đúng là cái nghĩa tiên tri. Mà tất cả nghĩa tiên tri, các nhà tiên tri chúng ta đọc được trong các kinh điển tôn giáo đều hầu như là cái nghĩa như vậy. Tức là nghe cái phán truyền, lắng tai nghe cái phán truyền hay của thần linh, của thượng đế. Trong các cái đạo sĩ Ấn Độ cũng vậy, biết được cái chuyện vũ trụ này tồn tại hay sụp đổ, biết được cái do thần linh mách bảo. Ngay các tăng đệ tử Phật cũng vậy, có nhiều người đệ tử tỳ kheo họp với nhau bàn chuyện, Đức Phật biết nhiều chuyện quá, biết chuyện quá khứ nữa, và có thể biết chuyện vị lai nữa. Nhưng mà bằng cái trí tuệ của mình, bằng cái sự quan sát pháp tánh, tức là biết bản chất có tồn tại, có vũ trụ, của thiên nhiên, của xã hội, ngài biết hay là có chư thiên mách bảo, thì Đức Phật tới trả lời cả hai cái, ta biết pháp tánh mà cũng có chư thiên mách bảo. Nếu chư thiên mách bảo đó theo công nhận tiên tri của tất cả mọi người và tất cả các tôn giáo, cái gì mà ta biết được đó là thần linh. Nhưng mà trong Phật, thần linh là cái gì? Không có thần linh nào cả, tất cả đó chính là cái bản chất của pháp tánh. Nhưng với người thường, cái pháp tánh đó là thần linh, cái cây cối mọi cứ đều mang tính cái thần bí huyền bí thần linh của nó. Thì vì vậy đây là cái ý nghĩa vì sao trong kinh Phật xuất hiện cái chữ thọ ký. chứ còn trong cái Phật kinh điển nguyên thủy này, Phật Tỳ Bà Thi không thọ ký cho ai thành Phật hết. Sau đó tự nhiên Phật Thi Khí xuất hiện, Phật Thi Khí cũng không thọ ký cho ai hết. Nhưng Phật Thích Ca có thọ ký, đó là Phật Di Lặc, để chúng sanh có hy vọng. Hy vọng là gì? Vũ trụ này có thể lúc nó sụp đổ. Cũng như người ta báo cáo rằng năm 12 hay năm 13, cái vũ trụ này sẽ bị một tai họa lớn, có thể mất hẳn, tiêu diệt. Nhưng Phật nói không, nó tiêu diệt rồi nó trở lại. Vì bây giờ chúng ta sợ là sợ rằng cái vũ trụ tan ra chúng ta mất luôn, mất cả. Nếu mà tin có Chúa thì lo, bây giờ lo mà sống ăn năn mà sám hối mà xưng tội thế nào để cho khi vũ trụ này cái sụp đổ thì ta còn lên trên thiên đường với Chúa. Còn những người khác, nhưng thực ra đa số thì hầu như là tất cả nghĩ tới ngày mai là tự nhiên cái bom nguyên tử nó nổ, cái mặt trời nó nổ ra một cái thì rất là tiêu tan nó thành tro bụi, thì rồi ta cũng mất luôn, thấy niềm kinh khiếp. Tới mọi người trong kinh Phật không có đâu, có tan nữa thì ta vẫn còn đó và luân hồi qua cái đời sống khác, có một thế giới khác. Cái vũ trụ này thành hình trở lại thì tùy thế duyên này ta tái sanh trở lại đây trong cái luân hồi vĩnh viễn, tới khi nào vào niết bàn thì thôi. Thành ra gọi là nhiệm vụ thành chi vô bố ý. Cái mặt trời nó tăng thêm hay nó giảm đi, nó lạnh thêm hay nóng thêm chả quan trọng gì. Ngày mai thì nó có nổ chả quan trọng gì, chỉ biết rằng ngày nay ta làm đúng hay làm sai. Ta thấy cái gì đúng hay cái sai. Còn cái vũ trụ này tới luôn sập, thì nó sập đi rồi nó cũng thành hình ra lại. Cái vũ trụ này đang giãn nở thì biết đang lớn ra, tới lúc nó sụp nổ thành cái lỗ đen, cái hố đen. Được cái hố đen lúc đó thì nó tụ hồi lại, thì nó nở ra thành cái vũ trụ. Nó co rồi giãn, rồi giãn rồi co. Vũ trụ nó co giãn theo cái chu kỳ của nó. Ta vẫn tồn tại trong đó. Nhưng điều chắc chắn rằng tồn tại với cái hạnh phúc và đau khổ, đau đổi. Hết hạnh phúc là đau khổ, hết đau khổ là hạnh phúc. Sung sướng, vui rồi buồn, luẩn quẩn. Tới khi anh đạt tới cái niết bàn thì thôi. Đây là cái gọi là tìm được cái pháp tánh duyên khởi. Thì Đức Phật cũng thọ ký, sẽ thành Phật. Chứ vì vậy chúng ta thấy rằng là Đức Phật Thích Ca, nghĩ ra, thì trong hiện tại Phật Thích Ca thọ ký cho Di Lặc, thì chắc chắn Phật Thích Ca không có vị thọ ký. Đó là đầu tới Phật Nhân Đăng. Trong cái thọ ký như vậy, để mang cái kế thừa, tiên đoán có sự kế thừa, để cho cái hy vọng, chúng ta sống luôn luôn hy vọng có ngày mai. Cái vũ trụ này tự nhiên ngày mai, cứ biết rằng ngày mai, giả thiết ngày mai tự nhiên cái bom địa cầu nổ tan ra, hy vọng ta sẽ sống, tồn tại nơi nào đó để tái sanh nữa. Còn nếu vũ trụ nổ thành hư vô trống rỗng thì kinh khiếp, không ai có dám nghĩ tới. Thành ra là luôn luôn người ta cần tới cái sự thọ ký. Thực sự nó đạt được cái duyên khởi thì không, thọ ký không tự nhiên không quan trọng, nhưng mà để cần thọ ký. Thế chính vì vậy Đức Phật nói rằng thật ra thọ ký, mà thọ ký nghĩa là trao cho cái gì. Nhưng đây chả có gì để trao cả, như vậy thì chả có gì mà thọ ký. Thì cái điểm này nó có vẻ cao siêu thật đấy. Cái luận bàn này, triết học huyền bí siêu việt, nhưng mà trong cái hàng ngày, trong cái hàng ngày nhiều khi cách suy nghĩ chúng ta cũng trong phạm vi đó, tức là không vượt ra khỏi cái niềm kế thừa này. Thì đây là cái ý niệm này. Tiếp theo ấy, tức là trong có ba ý niệm này. Thứ nhất là Phật Nhân Đăng, đó gọi là Phật tối sơ đó, khởi điểm của cái suy luận chúng ta, tới một lúc nó dừng lại đó trong Phật Nhân Đăng. Cái thứ hai là có người kế thừa. Kế thừa đó là cái gì để kế thừa? Đó là vô thượng chánh đẳng bồ đề, cái kế thừa. Mà kế thừa cho ai thì phải có trao cho người khác để kế thừa. Thì trong tất cả cái này thì nhớ cái câu là dù các Như Lai xuất hiện không xuất hiện, pháp tánh này vẫn thường trụ. Đó là pháp tánh duyên khởi, cơ bản là chừng đó suy diễn ra. Mà từ duyên khởi là cái gì? Muốn hiểu duyên khởi, đảm cái này hiểu duyên khởi, tu tập quán thanh đế. Đây là khổ, đây là tập, đây là diệt, đây là đạo. Khổ quán khổ đế quán thế nào? Chứ không ngồi quán khổ đời là khổ, đời là khổ, quán hoài như vậy cha tôi chết là khổ, mẹ tôi chết là khổ, tình ái biệt ly là khổ. Cứ ngồi nghĩ như vậy, không bao giờ thành. Và biết quan sát, tập từ cái chỗ thở vô, thở ra, cảm thấy xúc. Xúc này là gì? Xúc này từ đâu mà? Xúc này nóng, xúc này lạnh. Từng lúc một sẽ thấy rằng là cái sanh diệt của cái xúc. Xúc sanh, xúc diệt. Xúc tứ đại. Xúc sanh là vì tứ đại nó hợp lại, xúc diệt tứ đại nó rã ra trong từng sát na một. Thì thấy được cái sanh diệt. Cái từ từ là cái cách quán cụ thể. Đây là tôi nói một cách tóm tắt. Phải thực tập một cách cụ thể. Mà ra thở vô thở ra rồi phải biết quan sát cái xúc cảm để thấy được cái sanh diệt vô thường. Chứ không phải thở vô thở ra thấy yên lạc, thở vô thấy khỏe khoắn, thở ra thấy khoắn. Thế là đủ. Thế đây là cái trạng thái tự mà chắc chắn bắt buộc phải quan sát cái khung tứ đế. Trong cái quy luật hiện tại chúng ta không khác đi được. Cái người học trò, ví dụ đi học toán thì cũng bắt đầu học từ cộng trừ. Hai với hai là bốn, con nít chưa biết gì cũng phải cộng. Một với một là hai, hai với hai là bốn. Rồi học thêm là hai lần hai là bốn, ba, ba với ba là sáu, ba nhân ba là chín. Học học riết hỏi ba với ba là không. Phải có một quy luật của nó. Cái ông nào bác học đó phải học từ đó trở đi, không thể vượt bậc. Đó là cái quy luật của trí óc, óc não. Chúng ta suy luận bây giờ là óc não. Bỏ cái óc này đi, mọi cái óc dục, cái óc đi, không còn gì suy nghĩ nữa. Cái óc não nó có thứ tự của nó, máu nó chạy lên, nó chạy theo một cái thứ tự. Thì ta phải theo cái thứ tự đó mà suy nghĩ. Không thể vớt lên được. Chúng ta ở dưới cái tầng lầu này, thì cái tôi đi, ta có thể ở tầng lầu trên. Nhưng mà muốn lên trên phải bước đi từng lầu một, chân theo cái tư duy mà tự nhiên ở dưới này phóng lên trên trên nó què dò. Thành ra là phải là chúng ta bị giới hạn bởi cái thân xác. Thì phải vượt qua thân xác này. Có nghĩa rằng chúng ta có bốn cái tầng từ ngã, bốn cái tầng ta. Cái ta thứ nhất đó là cái ta chúng sanh tưởng, sanh tòa. Cái ta đó là ta thân xác. Cái quan hệ của thân xác, cái vật lý duyên khởi của thân xác phải đúng với nó. Rồi tự tự đi lên. Ấy gọi là cách tu tập. Đừng có mộng tưởng mông lung vàng. Chúng ta cứ nghĩ rằng là cái luyện tâm là cái tâm không là thành đạt. Hoặc là chỉ cần thở vô thở ra thành đạt, hai cái cực đoan. Phải đi từ từ, từ cái ngã để nhảy qua cái ngã khác. Đeo từ cái một đêm suy nghĩ, từ cái ngã này là sắp toa, là cái thân xác này là cái ta. Rồi từ cái thân xác này có cái ta là ta, là tôi, ta thấy, ta nghe, ta ngửi, ta biết, ta nhớ, ta thương, ta yêu, ta ghét. Rồi những cái ta này nó lần lên. Nhưng tới khi mà cái ta chết rồi, nó vẫn còn ta, và ta đầu thai thì cuối cùng, đầu thai trong hoàng vạn kiếp, vẫn có một cái ta là ta đầu thai thành con bò, ta là con bò, cuối cùng ta đầu thai là con cọp, ta là con cọp, ta đầu thai là ông trời, ta là ông trời. Thì tất cả cái này có một cái ta nào đó, và thoát luôn cái ta cuối cùng này nữa. Thay một cái tầng bực mà suy luận nó mới lên, mới hiểu được. Nếu mà không thay một cơ sở đó chưa mới được. Nhưng mà tìm ra để thấy được cái ta, thấy được cái vô thường của nó, vô thường, khổ, không, vô ngã. Thấy được cái ta thì mới thấy được cái duyên khởi. Là từ từ học, từ từ mới đi lên. Đây là nói mấy cái ba điểm ha. Thì trong đó thì chúng ta có thể hiểu được cái câu trả lời của Bồ Đề Phật, chả có gì sói đắc hết. Thêm một cái. Thì bây giờ nói cái cách bình thường hơn. Đây là nói về cái cơ bản triết lý rồi nha. Thấy được, nhớ được, nhớ được thì thôi. Nhưng mà điều muốn hiểu thì chắc là dựa theo cái đó, nguyên tắc để mà hiểu. Nhớ rằng là chúng ta phải nhớ luôn luôn, ở đây không có cái chân lý nào cả, chỉ có cái phương pháp để đạt tới chân lý. Nếu chúng ta làm theo những điều mà làm theo, có thể làm theo cách của mình, thì rồi chúng ta sẽ thấy cái tự mình thấy cái việc đó là như thế nào. Thì lúc đó chúng ta sẽ thấy rằng là Đức Phật ở Nhiên Đăng có phát tâm Bồ Đề, nhưng mà chả có pháp nào đạt được hết á. Vậy thì cái cách suy nghĩ ha, tư duy như vậy rồi ha. Thế là bây giờ kể thêm một cái thứ hai. Chắc là nhiều cái ý nghĩa đó, mà gần hết giờ rồi. Là vì sao mà nói rằng Đức Phật không đạt được cái gì cả. Thì Đức Phật thành Phật gọi là tự nhiên trí. Tự nhiên trí hay vô sư trí. Xóa dâm bu. Xóa dâm bu, một cái từ đây là một từ đặc biệt không? Xóa dâm. Svayambhu. Cái chữ này tiếng Hán gọi là tự nhiên, tự hữu. Nhưng người chính là đấng tự hữu, mà tự hữu về mặt, tự hữu về trí tuệ, tự hữu về sáng tạo. Một vị thượng đế gọi là đấng tự, vì không ai sinh ra cả, tự mình sinh ra thì gọi là Svayambhu. Nhưng mà trong Phật không có nghĩa như vậy, thì ta gọi là tự nhiên trí. Không ai tạo ông Phật được. Thành ra Phật Nhiên Đăng, Phật nghe thiền huệ có tới Pháp, nguyện tới Phật Nhiên Đăng. Nhưng mà ông Nhiên Đăng Ngài như là không tạo ra ông Phật Thích Ca được. Tự cái Ngài thì mới tự mình tạo ra Phật Thích Ca thôi. Cho nên thọ ký rằng sẽ thành Phật không có nghĩa rằng là sẽ tạo ra một Phật. Phật mỗi người tự tạo lấy, là thành Phật tự nhiên trí. Cho nên chỉ nếu mà Đức Phật Thích Ca mà học được như Phật Nhiên Đăng và học theo Phật Nhiên Đăng mà thành tựu như Phật Nhiên Đăng thì không gọi là tự nhiên trí. Cái trí đó do Phật truyền dạy. Có nghĩa rằng là tôi đi tới trường học rồi ông thầy chỉ cho những đề học và chắc chắn làm theo, ra đời cũng làm y như vậy, không thấy khác thấy được. Thì đó gọi là học được cái đó của ông thầy, thừa kế của ông thầy. Thì cái người học trò đó không tiến bộ, không khám phá được. Thì cái chuyện bình thường ở cái người, thí dụ người viết văn, ở trong lớp ông thầy dạy văn viết như thế này, đó tức là tác áo sở đắc. Đây là thân bài, đây là kết luận, tả người phải tả như thế nào, tả từ cái đỉnh đầu tới cái chân tả như thế nào cho nó đúng. Rồi bắt buộc phải làm theo thì không thành nhà văn lớn. Người nhà văn học có thầy ra không làm gì đúng thầy cả, không tả như ông thầy thì đây mà thành nhà văn được. Thì câu bình thường nhất chúng ta nói như vậy đó, thì trong đó vậy. Và kinh điển đó rằng là trong thế giới không có một Phật thứ hai, Phật là tự nhiên trí. Cái mà Phật chứng ngộ là tự mình thấy, do không ai chỉ điểm cho được, không ai dạy cho mình được hết, tự mình nhìn thấy. Thì cái thành Phật là thành đấng tự hữu. Cái tự hữu này không nghĩa là một thượng đế tự sáng tạo ra mình, nhưng mà trí tuệ từ mình khám phá lấy, mà tự mình khám phá lấy thì tự mình thành ra đấng tối cao, vì không ai dạy cho mình hết. Thì trong cái nghĩa Đức Phật nói rằng là ta là đấng độc tôn theo cái nghĩa này. Thì cứ trở lại câu mà nói rằng hồi trước tranh luận là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, người ta nói rằng chỉ có ta là lớn chứ đồng tân nhân nó Phật có từ ngã Phật phách lối tự cho rằng là tân. Rồi với cuối cùng nó không, cái ngã này là từ ngã đó, Phật tuyên bố cái từ ngã, cái này giải thích lung tung. Đúng Phật độc tôn thật, vì sao? Đó là tự nhiên chứ không ai sinh ra mình cả. Và cái không ai sinh mình ra cả có nghĩa là trên không có ai là thầy mình, không ai là cha mình. Thì đó là cái nghĩa độc tôn. Người nào đạt tới cái tự nhiên trí thì đó là vị trí độc tôn. Vậy thì cái mục đích của chúng ta là gì? Tự đạt tới cái chân lý mà mình có, không ai dạy cho mình được, tự mình tìm lấy. Thì đấy gọi là độc tôn. Thực sự tất cả mọi đời sau này chúng ta muốn sống được thì phải đạt tới cái độc tôn này. Học tựu thầy rồi, mà nếu thầy dạy gì làm đấy y chang thầy thì đời sống mình trả thêm được bước nào. Lẫn cuộn theo cái cũ. Mình học thầy rồi, ra mình làm cái khác đi, hoàn toàn không giống thầy. Vẫn học thầy, nhưng mà cái mình làm không giống thầy. Khi cái thành đạt cũng không giống thầy nữa. Thì đó là ở đời muốn thành công thì phải hiểu cái nghĩa độc tôn. Trên ta không có thầy. Đúng là thì sinh ra phải có thầy thôi, Phật, vì phải có Phật Nhiên Đăng dẫn đầu. Nhưng mà thầy, nó có nghĩa là thầy chỉ đường, chứ không phải thầy trao chân lý. Nếu mà chúng ta nhận chân lý thầy và ôm chân lý đó thì không bao giờ thành đạt ở đời. Cho nên chi, chúng ta phải hiểu rằng luyện được cái câu duy ngã độc tôn mới thành công ở đời. Cho nên chính mình có cãi nhau rằng cái ngã này là ngã gì, nó Phật dốc láo, Phật phách lối, Phật nói ta là số một, ta là độc tôn, nói vậy cũng đúng. Còn cuối cùng Phật nói cái đó cũng như là ngã là cái tự ngã này, trên đời này cái tự ngã là cao nhất, phải chinh phục cái tự ngã này cũng đúng. Thật ra là cái chân lý tôi chả biết ai giải thích đúng, nhưng mà trong cái nhà Phật ngày tôi biết rằng là nếu chúng ta không có khái niệm về duy ngã độc tôn thì không thành công được. Không thành công được ở đời. Thì nghĩa rất đơn giản vậy thôi. Tức là rất tầm thường, và tại vì chúng ta sinh trong cái chuyện triết lý, đẩy nó thành triết lý mâu thuẫn cao siêu. Thì nói tóm lại, chúng ta phải pháp tánh duyên khởi, đó là cái chân lý Phật truyền ấy. Nhưng mà muốn thấy được phải tự mình thấy. Phật không chỉ điểm được, Phật không dạy cho mình được, dạy phương pháp. Thì muốn đạt tới thì phải học theo phương pháp nào đó. Thì đây là ba ý niệm nha. trong cái ý niệm đó là cái ý niệm. Cái đầu tiên là pháp tánh duyên khởi, và thứ hai là ý niệm soa dâm bu duy ngã độc tôn. Cái đấy chữ như vậy, nếu được có sợ hãi với cái chữ này thì hai cái này tạo thành một cái vị Phật. Và vì vậy nó là Phật ở nhân đăng không thọ ký, thọ ký nhưng thường đã chả có học được cái gì hết á.